Quý vị nào có những thắc mắc á, thì quý vị cứ mạnh dạn nêu câu hỏi, bất kỳ một vấn đề gì liên hệ đến sự tu học nói chung.
A Di Đà Phật. À, lúc con còn ở thành phố Hồ Chí Minh, là ở Sài Gòn, ở tại Thị Nghè. Lúc đó con còn khoảng 7-8 tuổi, thì con có bà mợ bán cháo huyết. Hay là vâng. Thì khi con được mẹ con dắt về Vĩnh Long á, thì con khoảng 8-9 tuổi. Thì con ở Vĩnh Long, thì con ở gần một cái chùa. Chùa đó là chùa Sơn Thắng. Thì con ở gần chùa, nhưng mà con hay đi tới lui với chùa lắm. Thì thầy ở trong chùa đó cũng dạy cho con đi lên lại Phật, rồi chỉ cho con những cái bài hát ở trong Phật. Thì chỉ cho con dạy, rồi dạy cho con ca nữa. Thì con thấy cái niềm của thầy đó thương, thành ra nhà của gần chùa con cũng tới lui hoài. Cho tới khi 11 tuổi thì thầy bắt con quy y. Nhưng mà sự quy y đó nhà con cũng chưa có biết nữa. Hay vậy Phật. Thì bắt lên đó, lên chánh điện thì cho năm đứa cũng cỡ con vậy đó. Thì từ lúc quy y thì con cũng còn nhỏ nữa, đâu biết gì Phật pháp. Thì con cũng đi tới lui chùa nữa, thì lần lần tới 11-12 tuổi. Thì khi con đi tới chùa đó, thì bữa hôm đó thì mỗi tối á, thì chị con hay dắt con đi tới chùa để mà đọc kinh tối. Thì hôm đó con thấy dì của thầy á bị bệnh. Thì bữa thầy nói là hôm nay á không có tụng kinh được. Thì hôm nay á, thì tại thầy với mấy quý đệ tử trong chùa đó niệm Phật cho bà cụ. Thì con thấy bà cụ nằm trong phòng, rồi thầy á với quý Phật tử ngồi dưới đất, rồi niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Thì từ lúc đó nó còn có cái ý tưởng là tại sao mà thầy á phải ngồi dưới đây mình niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Chắc có lẽ là cái hồng danh này nó có sự huyền bí gì đó. Cái từ đầu lúc đó con mới đi về, con mới bắt đầu con niệm Phật. Con niệm với một cái tấm vô không có ý gì hết trơn. Tại vì nghe thầy niệm thì con về con niệm theo à. Con niệm cứ đi tới đi lui, con cứ niệm hoài vậy đi đâu, con cũng niệm hết trơn. Con niệm hoài cho tới 27 tuổi. Thì khi mà 27 tuổi thì con mới vượt biên đi qua bên đây. Thì khi thường ngày con thì niệm Phật, mà khi trên con đường vượt biên á thì con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà không ai chỉ con hết. Nhưng mà con thấy là nói là Quan Thế Âm Bồ Tát thì ngài sẽ cứu khổ cứu hạn. Bắt đầu con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát từ ở bên đất Việt Nam mà con niệm đi tới qua đến Thái Lan luôn. Trên con đường đi á thì con có cái tật cái đĩa tàu nó bị ói, thành ra đi tới Thái Lan thì con mà không còn đi nổi nữa. Trên con tàu của con có 5 người à, thì con mới nói là thôi bây giờ mấy người đi hết đi, để tôi nằm đây tôi niệm Quan Thế Âm rồi tôi đi theo Quan Thế Âm đi luôn, tại vì tôi đi không nổi nữa rồi. Con quyết là con sẽ nằm đó rồi con niệm Quan Thế Âm con đi luôn. Con có cái tấm lòng như vậy mà không hay kỹ còn hết, nhưng mà con có tấm lòng là quyết là đi không nổi rồi niệm Quan Thế Âm là đi theo ngài luôn chứ không thể nào đi nổi. Thì mấy người kia đi một khoảng thì tao quay lại nói thôi đỡ nó đi theo luôn đi chứ bỏ nó đây sao. Thì tự nhiên quay lại đỡ con, cái con có cái sức mạnh là nghĩ là người ta có tấm lòng như vậy đó. Cái con bực con ngồi dậy, con đi theo họ luôn. Ai Di Đà Phật thì cái chuyện đó trôi qua đi. Thì qua tới đây thì khoảng chừng một tháng nay thì con về lập gia đình, thì cái chuyện bề bộn gia đình quá thì con lo việc trong gia đình xong xuôi rồi con lớn, con có phát tâm lại tu hành nữa. Thì con phát nguyện là cuộc đời nó quá là đau khổ, thành ra con quyết tâm tu hành để mà cầu giải thoát, chứ không có quyến liếm gì của thế gian mà trôi trong dòng luân hồi sinh tử nữa. Con quyết mực một vậy mà con quyết tâm tu hành niệm Phật để cầu giải thoát thôi. Rồi khoảng chừng một tháng nay thì con luôn là tu hành để mà hồi hướng trước á, thì cầu dẫn ra sao là hồi hướng như của nguyện thất tổ. Thì hồi của nguyện thất tổ thì con không biết là ai, nhưng mà thường thường nghe quý thầy quý cô nói tu hành thì mình phải hồi hướng như của nguyện thất tổ, thì con nghe vậy thì con cũng làm theo đó. Rồi hơn khoảng gần một tháng nay thì bà cô của con ở Việt Nam á, thì con về với Vĩnh Long á, thì lúc con 7, 8 tuổi, 10 tuổi thì con đâu có biết cái sự việc của bà trên đó mất sao sao, nhưng mà con biết là khi bà bán á thì bà ngồi ngay cái nồi cháo huyết đó bà chết luôn. Thì con nghe nói là bà đã chết như vậy. Thì khoảng tháng nay á, trong con tu hành á, tháng nay sau sau con lại gặp được bà. Bà ngồi bà cũng bán trong bán quán nữa. Thì hồi nãy con nghe thầy nói là cái sự mình đã nằm trên bao mà mình thấy như vậy. Thì hôm nay sẵn có dịp con thấy mới tháng nay, thì con xin trình với thầy, thì nhờ cái lý do con tu hành mà bà thấy có sự lợi lạc cho bà về báo mộng cho con để cho con hồi hướng, hay là con làm cách nào để cứu bà ra khỏi dòng khổ sở. Thì hôm nay con có bài trình thưa như vậy, A Di Đà Phật.
Cái câu chuyện mà một vị pháp hữu chúng ta vừa chia sẻ nó liên hệ đến cái kinh nghiệm của việc niệm Phật và cái hiệu ứng của nó trong sự trị liệu, giúp cho bản thân mình vượt qua được nhiều cái tai ương tật ách, mà trong một cái tiến trình để tìm kiếm một mảnh đất hứa hay là một đời sống mới. Và cái kết quả của sự vượt qua này đã làm cho người pháp hữu đó có được một cơ hội giữ sự hành trì về niệm Phật được lâu dài, cho nên đã có một giấc mơ nhìn thấy được cái người gì và chết cách đây khá lâu, và chết trong tư thế là đang bán cháo huyết, cho nên gắn liền với những cái nghiệp sát đó. Cái câu chuyện đó nó gồm có hai vấn đề chính mà chúng ta cần phải chia sẻ và phân tích. Vấn đề thứ nhất đó là cái sự niệm Phật và cái hiệu ứng của sự niệm Phật đó. Trong một cái dụng ý rất là phổ thông của con người là mong cho việc niệm Phật này mang lại những giá trị lợi lạc của cuộc đời của mình. Trên một chuyến đường đi vượt biên, bệnh tật, rồi khổ đau, rồi đói, rồi ói v.v. niệm rồi ngất xỉu, rồi sau đó những người đồng hành cảm thấy thương tâm hay là trách nhiệm gì đó rồi trở lại giúp chúng ta, và cái sự tự lực của người trong tình huống này đã làm cho người đó đứng dậy và đi vững, đi tới và có kết quả là có được sự định cư như ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta có thể thấy là cái giá trị của sự niệm Phật là ít nhất nó như là một cái dữ liệu, chúng tôi tạm gọi là chất xúc tác, để cho những cái năng lực công đức mà mình vốn có trong quá khứ đó, nó làm cho mình có thể đứng vững ở trong những cái tai ương tật ách do nghịch cảnh có thể gây ra. Người có niềm tin về tôn giáo đó, nhờ lòng tin tưởng và nguyện cầu này thì các cái năng lực tích cực lẽ ra theo tiến trình bình thường của thời gian đó, nó có thể xuất hiện và trổ quả 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, theo một cách thức là giống nào nó có cái tuổi thọ của hạt giống đó. Giống như có những cây đó, nó trổ qua cái trái trong vòng 3 tháng. Có những loại cây đó đến 1 năm, có loại cây 20 năm, có loại cây lúc cả 100 năm sau chúng ta mới thấy được cái tàn cây bóng mát của nó. Thì các cái năng lực hạt giống thiện nó cũng như vậy. Nhưng mà cái sự niềm tin dẫn đến thái độ niệm Phật đó, nếu chúng ta lý giải nó dưới góc độ của sự màu nhiệm đó, thì nó sẽ được hiểu theo góc độ màu nhiệm. Còn nếu chúng ta lý giải nó dưới góc độ của nhân quả đó, thì nó là một năng lực của sự xúc tác. Và kết quả của năng lực này nằm ở chỗ là chúng ta biến những gì đã có trong quá khứ nó trở thành cái giá trị của hiện thực, thay vì theo hướng thời gian nó phải mất đến 4 năm sau, 5 năm sau, bây giờ nó có mặt với chúng ta ngay lúc chúng ta tăng cả. Cái giá trị nhân quả của sự niệm Phật là nằm ở chỗ này. Xa hơn nữa đó thì nhà Phật dạy là niệm Phật không phải là để cho chúng ta được vượt qua những tai ách, mà niệm Phật là để cho mình có được một trạng thái bình tâm, sáng suốt, để chính cái sự bình tâm sáng suốt này nó giúp cho mình có thể có được một đời sống bình an. Tại vì tất cả những gì mà chúng ta đã gieo trồng á, nó sẽ không mất sau khi động tác gieo trồng nó được kết thúc. Sự gieo trồng bằng ngôn ngữ, lời nói, việc làm, tư duy, nhận thức, văn hóa, tác phẩm, nghệ thuật, tất cả những cái đó đều là những hành động của nghiệp, và nó được tồn tại với dạng thức một năng lực đạo đức, nó theo đuổi đời sống của chúng ta từ kiếp này sang kiếp kia. Cho nên khi hiểu được điều này đó, thì mỗi khi mỗi một cái tai ương tật cách nào đó nó có thể diễn ra với chúng ta, nó đều có những cái gốc rễ hoặc là của quá khứ bao nhiêu phần trăm, hoặc là nó toàn bộ của cái hiện tại 100%. Thì chúng ta phải có được cái năng lực thiện trước đó, chúng ta mới có thể vượt qua được. Còn nếu như mình không có bất cứ một năng lực thiện nào, mà chỉ có sự nguyện cầu thông mà thôi đó, thì dầu cho lòng từ bi của chư Phật vốn có tràn đầy, vẫn khó có thể giúp chúng ta vượt qua được những cái tai ác bình thường. Cho nên trong tình huống của cô vừa nêu, là cô có nói đến một yếu tố là cô hay bực và cảm thấy là mình cần phải nỗ lực mình đi lên, chứ mình không cần nhờ vả. Cái sự niệm Phật nó làm cho mình có được một cái năng lực sáng suốt, tức là phải tạo ra cái tiến trình tự cứu thoát, tự đưa mình đi. Cái đó nó là một cái tiến trình lâu dài. Và cái năng lực tập trung vào danh hiệu của Đức Phật, nó tạo ra một trạng thái bình tâm, cho nên mình đã được thành công. Còn nếu như mình chỉ có niềm tin tôn giáo không đó, thì những người Phật tử sẽ không có khác gì với những người tín đồ các tôn giáo khác. Tại vì các tôn giáo khác vẫn dạy họ tin vào một Đức Chúa, là một đấng thần linh, một vị thần hộ mệnh, một vị thần chủ mệnh. Nhưng mà vấn đề của nhân quả nó tự quyết định lấy nó. Còn chất xúc tác của niềm tin tôn giáo chỉ là một trong những năng lực cần thiết thôi, để làm cho cái gì vốn có trở thành một hiện thực, chứ nó không phải là tất cả. Chính vì thế mà chúng ta thấy là cũng có nhiều người cùng một chuyến đi, chẳng hạn như là những người đồng vượt biên, cũng có rất nhiều người rất là thành tâm cầu nguyện. Sự thành tâm cầu nguyện của họ cũng không thua kém về chúng ta. Ấy thế mà trên một chuyến tàu, khi một tai ách, nạn thủy tai diễn ra, có người thì đạt được kết quả, có người thì không. Nếu chúng ta nói rằng là lúc đó đó sự cầu nguyện không linh đó, thì cũng không đúng. Hoặc là người kia chưa có thành tâm đó, lại càng sai. Và vấn đề ở chỗ là cái năng lực nghiệp báo tốt của người đó đã gieo trọng có đủ sức để cứu người đó như một vị thần hộ mệnh, như chúng tôi đã nói đạo đức là một vị thần hộ mệnh hay không. Nếu cái câu trả lời là có đó, thì lời nguyện cầu này là một chất xúc tác cần thiết, và sự diễn ra là một cái phao để giúp chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể là một người đồng hành, có thể là một cái ván, có thể là một cái gì đó mà thông qua đó đó chúng ta có được mạng sống. Còn nếu những yếu tố đó không có đó, thì tình trạng được và mất, sống và chết đó, nó trở thành một thách đố rất là lớn. Cho nên chúng ta phải ý thức rất rõ về niềm tin nhân quả, để không có ỷ lại quá nhiều vào lòng thương tưởng và từ bi của chư Phật. Bởi vì các ngài không thể nào giúp chúng ta nếu chúng ta không có những năng lực thiện. Chính vì thế mà trong kinh A Di Đà đó, nếu chúng ta để ý thì có một câu rất có chiều sâu, và Đức Phật đã khuyến cáo chúng ta phải thực tập với bài kinh đó như là một pháp môn hành trì. Đó là bất dĩ dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Rồi cái hành trình của một hành giả niệm Phật đó, nó phải dựa trên nền tảng ba yếu tố mà ngài nói là không thể lấy cái phước đức nhỏ, cái căn lành nhỏ, cái nhân duyên nhỏ mà có thể đạt được kết quả của sự hành trì. Tức là phải có phước đức lớn, phải có căn lành lớn, phải có nhân duyên rộng, thì chúng ta mới có thể biến một ước mơ trở thành một hiện thực. Thì đây là chuyện hoàn toàn mang tính cách nhân quả và mang tính cách là rất là khoa học. Do đó các hành giả về tịnh độ khi niệm Phật là phải ghi nhớ cái hiện tượng và sự kiện Đức Phật đã nêu ra trong kinh, để chúng ta không rơi vào trạng thái tín ngưỡng bình thường như là các tôn giáo. Cái phần thứ hai của câu chuyện đó là cái diễn tiến của sự niệm Phật bắt đầu bằng trạng thái hộ niệm của vị thầy bổ sư ở ngôi chùa Sơn Thắng ở Vĩnh Long, dẫn đến một thói quen mới mặc dù mình không biết và giá trị của nó là cái gì, dẫn đến tình trạng niệm Phật và giúp cho mình được thoát. Và nhờ cái sự duy trì niệm Phật đó lâu dài mà trong giấc mơ là qua những cái thức báo mộng nhìn thấy được người dì bán cháo huyết đã chết ở bên cái gánh cháo đó, và cái đó nó là một cái biểu hiện gì. Thì câu trả lời trong trường hợp này đó, nó có thể diễn ra theo hai tình huống. Nếu như mình hoàn toàn không hề có bất cứ một dữ liệu kiến thức nào về tình huống và cách thế ra đi của người gì đó, mà trong giấc mơ mình thấy và ứng lại với những lời kể của người thân rằng người đó đã chết bằng cách thức giống như giấc mơ, thì chúng ta phải cam đoan 100% rằng đó là hiện tượng báo mộng. Có nghĩa là cái sự giao cảm của người quá cố bằng tâm thức của họ, họ nhìn thấy là mình là người đang hành trì, và sự hành trì miên mật của mình nó có thể tạo ra một niềm tin rằng là nương vào sự giúp đỡ của người đó thì sự ra thì ta sanh sẽ được diễn ra. Cho nên trong tình huống này đó thì chúng ta cần phải tổ chức lễ cầu siêu. Nếu chúng ta biết được cái địa điểm mắc của người đó, chẳng hạn cái gánh cháo đó nằm ở ngã tư đường ABC nào đó mà người này đã từng bán, thì thường cái hương hồn nó có một cái khuynh hướng tâm lý chấp nhất là bám vào những gì mà cái đó nó gắn liền đến hạnh phúc hay là nỗi khổ niềm đau dẫn đến cái chết của người đó. Ở đây là cái gánh cháo ở một con đường nào đó, thì chúng ta tới ngay cho đó để làm lễ cầu siêu. Thì lúc đó là hương hồn dễ giao cảm, bởi vì họ mắc ở chỗ đó cho nên họ nuối tiếc, họ bám vào chỗ này và họ không chấp nhận cái chết. Cho nên hương hồn đó đã kéo dài một khoảng thời gian khá lâu, duy trì và tồn tại dành tức là một tâm thức thôi. Đó là một nỗi bất hạnh rất lớn. Thì sự tổ chức cầu siêu với sự hỗ trợ của năng lực của những vị xuất gia và bản thân của mình là một cái hành trang công đức và hành trang trợ lực giúp cho người kia mạnh dạn ra đi. Còn trong tình huống thứ hai là mình có được kiến thức này, biết rằng là người gì của mình chết, và trong giấc mơ mình thấy cái sự chết đó giống như những gì được mô tả, thì nó có thể là một giấc mơ và giấc mơ đó có thể không đảm bảo. Và trong tình huống đó chúng ta thử lại những cái thứ chúng tôi vừa nêu khi phân tích bản kinh này đó, là mình cứ thành tâm đứng trước bàn Phật hay là ngay hương án của người mắc đó, mong người đó đừng trở về. Mình mong một cách rất là tha thiết đừng trở về, chứ nghĩa là mình không chấp nhận sự trở về của người đó, không muốn tiếp người đó ấy, thế mà mình vẫn gặp thì chắc chắn rằng là họ chưa được ra đi. Bởi vì cái mấu chốt vấn đề ở chỗ là họ muốn chúng ta giúp, dù chúng ta có từ chối hay không từ chối họ vẫn về thôi. Tại vì họ không còn có một cơ sở, một dữ liệu, là một phương tiện nào để tự giúp lấy chính mình. Cho nên sự cứu giúp của người khác, sự hỗ trợ của người khác là một trong những cửa ngõ để làm cho họ được siêu sanh thoát hóa. Cho nên trong những tình huống như vậy đó thì chúng ta phải lập đàn trai. Dĩ nhiên là những người thân phải hạn chế việc sát nghiệp, rồi tạo ra nhiều phước báo, và nhất là nếu cái gia tài sự nghiệp mà những người thừa kế đó, đó đang hưởng đó, nó có gốc rễ gắn liền với cái quá trình lao động và buôn bán của cái người quá cố, thì chúng ta phải chia cắt một cái phần tài sản đó theo tinh thần của Kinh Địa Tạng, và mong rằng là cái ý thức về sự buông xả thông qua các con đường từ thiện hay là cúng chùa, làm phước báo, ấn tống in kinh vân vân, để cho người kia phát được cái tâm lành hoan hỷ thật sự về cái chuyện mà người thân đại diện làm thế cho mình. Thì trong trường hợp này, một hành động công đức đó có hai quả phước báo khác nhau. Cái phước báo đầu tiên là sự hoan hỷ phát tâm của một hương hồn chưa được siêu sinh. Họ có ý thức, họ không làm được, nhưng họ nhờ người khác làm, cho giá trị công đức của đó họ sẽ hưởng, nói theo Kinh Địa Tạng là 6/7, còn người làm giúp giùm sẽ hưởng được 1/7. Nhưng vì cái ý thức của cái người mà làm giùm ở trong trường hợp này không phải là làm thuê mướn, mà làm bằng sự phát tâm để cứu độ người quá cố, ở đây là người thân của mình, cho nên bên cạnh 1/7 công đức làm giùm, mình lại còn có thêm cái phước lực của cứu độ nữa. Cho nên trong tình huống đó mình sẽ hưởng được 7/7 của phước báo. Cộng hai cái lại đó thì một hành vi công đức này sẽ có hai quả phước báo khác nhau. Cho nên nếu như một người nào đó đã từng có những người thân quá cố, thông qua một sự kiện, một biến cố nào đó mình nhìn thấy người đó trong hình thức báo mộng, thì phải làm sao để giúp cho người đó được siêu sanh. Mà không đó thì cảnh giới mà kéo dài dưới hình thức một hồn ma bóng vía sẽ làm cho họ bị phất phưởng và thương đau lâu dài lắm. Bởi vì đó là cái cảnh giới bất hạnh nhất. Khi chúng ta có được cái thân thể vật lý, chúng ta thể hiện được lời nguyện ước, chúng ta có những nhu cầu, chúng ta có được cách thức hưởng thụ, chúng ta có những cái cách thức biểu đạt, cho nên mình muốn mình làm là mình được hạnh phúc liền. Còn những hương linh nỗi khổ niềm đau gia tăng vì muốn mà không làm được. Chúng ta thử liên tưởng, nếu như cái người bị câm á mà không bị điếc đó, thì nỗi khổ niềm đau dâng trào lớn lắm. Cái cấu trúc sinh học bình thường đó, nó gắn liền với cái nhân quả làm cho họ khi bị câm thì phải bị điếc thôi. Nếu mà bị câm mà không bị điếc đó, thì họ nghe mà họ không nói được, cái ức chế tâm lý đó sẽ làm cho họ điếc. Cho nên hai cái này nó liên đến với nhau về cái cấu trúc dây thần kinh đó. Và đó là cái chuyện rất là bình thường. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng đi, những hương linh nó chẳng những là câm mà còn điếc, và cũng không hề có tay chân để làm, tức là bị cùi, không có bất cứ một phương tiện gì để biểu đạt, có nghĩa là bị bế tắc. Cho nên cái nỗi khổ niềm đau bị duy trì với hình thức của chư trụ tái sanh đó, lớn lắm. Do đó là những người thân, dù mình không biết là người đó có còn hay không, bởi vì thỉnh thoảng có những hương linh vì tự ái, nhất là khi còn sống họ là người rất tự ái, có thể giúp người khác, không bao giờ muốn người nào giúp mình. Trạng thái đó nếu không buông xả thì khi chết mà chưa được siêu sanh đó, thì sẽ rơi vào tình trạng là không cần, cốc cần, bất cần. Trạng thái đó sẽ kéo dài cái tiến trình nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Cho nên ở đây mà ai có thói quen cốc cần bất cần thì phải sửa lại. Thì thỉnh thoảng khi mà vô thường đến với mình đó, mà rơi vào tình huống đó thì khổ đau lớn lắm. Bởi vì trong cuộc đời này đôi khi đó, mình giúp người khác mà cũng khi người khác giúp mình chứ. Vấn đề ở chỗ là mình tiếp nhận cái sự giúp đó như thế nào, rồi sau đó mình trả cái ơn của sự giúp này bằng cách là mình giúp lại những người khác thôi, không nhất thiết phải trả ngay cái người đã giúp mình. Cái quy luật của nhân quả cho phép giao oán giá trị tương đương. Cái con đường tri ân và biết ơn trong Phật giáo là như vậy. Cho nên đừng bao giờ mặc cảm, đừng bao giờ tự ti, đừng bao giờ cảm thấy rằng cái sĩ diện, cái tự ái mình bị thương tổn. Tự ái sai lầm, sĩ diện sai lầm là một tiến trình của sự tự sát, nó theo cái cấu trúc nhân quả của nhà Phật. Là lúc nào chúng ta cần người khác giúp đỡ, cứ tiếp nhận với lòng biết ơn. Sau đó có dịp chúng ta thể hiện với người đó, mà không, thể hiện với những người khác, không sao cả. Thì có như vậy thì chúng ta sẽ làm ra được một cái công việc mà Kinh Địa Tạng gọi là kẻ còn lẫn người mất đưa được lợi lạc. Hoặc ít nhất là trong cái phẩm thứ 12 này, thấy nghe được lợi ích. Tức là mình thấy cái sự kiện đó thông qua cách thức báo động, mình nghe cái ngôn ngữ của người thân đó đang nhờ mình giúp đỡ, và mình làm những cái công việc rất là hiện thực trên nền tảng của phước báo để giúp cho người kia được ra đi. Có như vậy đó thì giá trị lợi lạc nó được sẽ được tăng trưởng.
A Di Đà Phật, con cũng xin cho con hỏi nha. Tại vì nhà con thì cũng chặt hơn mấy người Phật, mà bây giờ con học Phật thì ở đằng trước, mà con tu thì một ngày hai thời thì tự thời quên. Nhưng mà con thì con thấy cái đời này nó vô thường quá, và ta con cũng về đây học hỏi con hiểu rồi, cho nên con muốn tu một đời này cho nó giải thoát luôn. Thành ra con cái phòng của con ở có một mình con thôi, cho nên bây giờ con làm cái bàn thật nhỏ nhỏ, rồi con nằm một bên góc vậy thôi, rồi cái trong phòng con cũng dán hình này kia, rồi con tu, con niệm Phật, rồi con tụng kinh, rồi con mệt thì con lên nghe pháp, nằm giường ngồi giường nghe pháp, rồi cứ con tu tới ngày thì con đi kinh thành vậy. Nhưng mà con thưa với thầy vậy chứ con làm vậy có tội không?
Đây là một câu hỏi liên hệ đến phong cách thờ phượng hình ảnh của Đức Phật trong đời sống và sự sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Tội và phước liên hệ đến thái độ, chứ không liên hệ đến cái cấu trúc mà hiện thực của những gì chúng ta đang làm. Ví dụ như chúng ta được nghe các kinh điển mô tả rằng là thái độ của lòng cung kính, chiêm ngưỡng, quy y, tán thán, đảnh lễ, cúng dường sẽ tạo ra phước báo. Còn đằng này đó, vì pháp phật của chúng ta đó là treo ảnh Phật, không phải ở trên bàn thờ mà ở trong căn phòng rất nhỏ, ở mọi nơi mọi chỗ. Cái hiệu lực của sự treo ở trong trường hợp này không phải là tạo ra sự nhàm chán và xem thường, mà tạo ra sự hỗ trợ về tâm linh. Tức mình muốn là cái hướng nào, bức tường nào, cái nhìn nào, chỗ đi nào, sự có mặt nào của mình trong cái nhà đều có hình ảnh của Phật. Thì đó là một sự thể hiện lòng tôn kính đặc biệt. Dầu hàng ngày có thể mình chỉ có lại và đảnh lễ chừng vài lần, nhưng cái đó nó vẫn không được xem là thái độ mất lòng tôn kính. Với điều kiện giống như vị Phật tử vừa trình bày là có niệm Phật, có hành trì, có quán chiếu, có nghe pháp, có tụng kinh, thì cái đó là một phước lực rất lớn. Còn trong tình huống chúng ta đem Phật ra chỉ là một trang sức phẩm nè, ví dụ như chúng ta để ngay cái phòng khách để làm nhân, thì cái phòng khách đó vào cũng không ai xá, không ai chào, cũng không ai thể hiện lòng tôn kính gì hết trơn á, thì ý nghĩa của việc thờ phượng trong trường hợp này nó sẽ giảm đi. giảm đi rất là nhiều. Hoặc là chúng ta có những hoạt động riêng mà nó tạo ra sự mất tôn kính, mất giá trị của đạo đức, thì chúng ta không nên thể hiện cái đó, hay hoặc là sinh hoạt vợ chồng hay gì đó trước mặt Phật, trước bàn Phật, vì cái đó nó tạo ra một thái độ bất kính. Cái này nó có thể dẫn đến một cái phước quả rất là tiêu cực về phía của người họ trì. Cho nên là vấn đề ở chỗ không phải là chúng ta thờ nhiều hay ít, mà cái cách thức thờ như thế nào thì nó liên hệ đến tấm lòng và lòng tôn kính của chúng ta mà thôi. Do đó là quý vị có thể thờ nếu như cái khuôn viên sân trước, sân sau nhà đó nó rộng rãi, có được một cái không gian, không gian đó chúng ta có thể thiết lập được một cái môi trường tâm linh. Nói theo phẩm thứ 11 đó, dùng đất đá tre gỗ để cắt một cái thất hay là một cái bàn hương án nhỏ nhỏ thôi, với những dữ liệu rất bình thường, giản dị, không tốn tiền, nhưng lòng tôn kính sẽ làm cho nội dung tâm linh đó được tăng trưởng. Còn nếu như chúng ta chỉ làm giống như cái cấu trúc phong thủy của người Trung Hoa, phía trước á, thì có suối, phía sau á, có núi, để nó tạo ra cái lực phước báo cho bản thân mình theo cái quan niệm mê tín đó, thì sự đặt một tượng Phật hay một tranh ảnh Phật ở trên một cái hòn non bộ là cái gì đó thì hoàn toàn vô ý nghĩa, không có giá trị gì hết trơn. Nó có thể làm cho mình tổn thất nữa, vì mình thấy Đức Phật đó mình đâu có sát chào, mình cũng đâu có cung kính, mình xem nó bình thường đi tới đi lui, thậm chí đôi lúc mà mình là biến quá tạt nước lên ngài luôn, mà không phải là để tắm ngài bằng lòng tôn kính như cái lễ tắm Phật vào ngày rằm tháng tư, mà mình làm để cho cái non bộ đó được sạch được đẹp hay là theo một cách thức nào đó. Cho nên tôn thờ đó là nó phải phát xuất từ tâm. Cho nên nếu như là cái sự bài biện trang trí đó nhiều mà nó là không có lòng tôn kính đó, thì thà chúng ta không thể hiện điều đó để chúng ta không gieo một cái nghiệp xấu. Còn khi chúng ta thờ thì phải thờ trang nghiêm, thì phước lực nó sẽ có trong gia đình. Vậy đó, quý Phật tử cũng đừng có ngại khi mà mang ảnh Phật đi vào nhà vệ sinh, hay là khi mình đang có thai, hoặc là mình đang có bất tịnh, mình sợ là thờ Phật, là mang Phật trong người như vậy là nó sẽ dẫn đến sự mất cung kính. Vì sự tôn kính nó nằm ở tấm lòng. Do đó là không có kiêng cử gì cả. Vấn đề ở chỗ là hình ảnh của Đức Phật đó là một dữ liệu chánh niệm rất quan trọng. Nó nhất về phương diện tâm lý, hình ảnh của ngài sẽ trở thành một cái năng lực của sự chánh ngang. Nó làm cho mình vượt qua được những gian truân khổ ách, những thử thách, những nghịch cảnh vân vân. Còn về phương diện hành trì đó, thì hình ảnh của Phật sẽ trở thành một phương tiện để giúp cho mình nhớ về những đức tính vô ngã, vị tha, cao thượng, dấn thân, phục vụ của ngài, để mình học theo thôi. Cho nên ở trong chùa, ví dụ như là các tu sĩ thì thường dùng sâu chuỗi. Dĩ nhiên cái mục đích của việc sử dụng sâu chuỗi đơn giản nhất nó là lần chuỗi, và lần chuỗi là để liên hệ đến sự niệm Phật. Nhưng mà có nhiều hành giả cũng không hề có niệm Phật nhưng mà vẫn lần chuỗi, vì đây là một cái phương tiện để thiết lập sự chánh niệm, là một cái cớ để cho cái tâm của mình nó bám vào ở trong những cái hạt được lần tới lần lui, lần xuôi lần ngược, mà nó không có bám víu theo bất kỳ một cái phương tiện trần cảnh nào mà có thể làm cho tâm của con người bị thoái thác về phương diện đạo đức và bị lui sụp về phương diện tâm linh. Cho nên nó trở thành một công cụ, dù có niệm Phật hay không niệm Phật, thì việc cầm sâu chuỗi nó gợi lên chúng ta những giá trị đạo đức rất cần thiết. Do đó hình ảnh và việc tôn thờ các đức Phật đó cũng phải được hiểu và ứng dụng như vậy, thì việc tôn thờ nhiều nó sẽ có được giá trị nhiều. Bên cạnh đó đó thì chúng tôi xin chia sẻ thêm về một cái nghệ thuật quán tưởng để việc tôn thờ đơn giản mà vẫn có giá trị trang nghiêm. Chúng ta thử liên tưởng rằng là trong một cái phòng nho nhỏ của một cái người hớt tóc đó, thì bốn mặt tường của nó đều có cái kiến. Bạn chắc có kiến là tương phản, mà nếu bốn kiến mà ngồi đối diện với nhau, đông với tây, nam với bắc, thì hình ảnh của con người nó sẽ được nhân lên theo cấp số cộng, tức là nhiều. Một người mà chúng ta thấy cái hình ảnh nó rơi trong cái kiến nó tương phản, thì hai cái hình ảnh nó được lập lại là thành thứ ba, và cái kiến này nó tương phản bên kia lập lại là thành thứ tư, bên kia nó tương phản lại lập thành thứ năm, mà cứ như vậy nó lập vô số lần, phải không ạ? Cứ vào trong một cái phòng nào đó cũng vậy. Thì như vậy là chúng ta có thể tạo ra một cái bàn Phật, có thể nhỏ thôi, bề ngang khoảng chừng một thước hay là hai thước, rồi bề rộng cũng khoảng chừng một thước hai thước thôi, thì chúng ta đặt hình ảnh Phật vào trong rỗng, rồi là bốn cái pháp đó chúng ta để cái các bất kiến thôi. Rồi đến giờ mà chúng ta hành trì đó, cho đứng trước Ngài, chúng ta nhìn thẳng vào cái gương mặt của Ngài thông qua một bất kiến đó, chúng ta thấy là hình của Ngài sẽ vô số, phải không? Và thân của chúng ta cũng trở thành vô số. Như vậy là chúng đang hóa thân bằng cái cách tâm niệm là quá tâm niệm, nó dẫn đến hiện tượng hóa thân. Thì lúc đó, đó là một động tác cung kính đảnh lễ quy ngưỡng tán thán thôi, nó sẽ tạo ra là vô số động tác quy ngưỡng cung kính đảnh lễ và tán thán theo cái cấp số nhân, bằng cách là nhân cái năng lực toán học của tâm trở thành một cái năng lực của sự hành trì, thì giá trị của nó 1 trở thành 10, 10 trở thành 100. Thì chúng ta tập trung nhiều chừng nào, với lòng tôn kính nhiều chừng nào, và quán tưởng có nghệ thuật chừng đó, thì được cái giá trị nó sẽ lớn chừng đó. Cho nên là không cần chúng ta phải thờ nhiều, chúng ta chỉ thờ làm thế nào đó để nó tạo ra một cái ý niệm về sự trang nghiêm và cung kính. Và thông qua nghệ thuật quán tưởng thì từ một tượng chúng ta có thể tạo ra thành 1000 tượng. Người Tây Tạng đó có một thói quen là sáng sớm hoặc là trong ngày đó, ít nhất là một lần họ phải đi kinh hành xung quanh một ngôi chùa, hay là một nơi mà vị cao tăng đang ở, hoặc là một cái con đường đi. Thì sau khi hoàn tất một con đường đi kinh hành như vậy thì họ thường mang theo những viên sỏi, những viên đá để làm dấu. Họ đặt một cái viên sỏi, một viên đá trên cái điểm mà cái hoàn tất của cái sự hành trì, như là một sự công cứ vậy đó, một cái dữ liệu để họ biết rằng là họ đã được hành trì nhiều như vậy, thì làm sao cho tâm nó phải khế hợp với sự tu tập nhiều chừng đó. Thì sau một thời gian khoảng chừng 5-10 năm, chúng ta thấy cái khối đá nó sẽ lớn lên, nó sẽ nhiều lên. Rồi sau đó họ mới dùng những cái đá này nè, họ hướng hết tất cả những cái công lực tu tập vào trong đó, thì họ mới lấy những viên đá viên sỏi đó làm một cái tháp hay là cắt một ngôi chùa. Thì lúc đó bên cạnh những cái năng lực mà họ hành trì cả bao nhiêu năm họ dồn vào, cộng với cái kết tức cộng cấp số nhân và cấp số cộng, họ tự tay viết ra những cái câu thần chú, rồi họ cuốn lại thành thế một cái viên pháo mà. À, thì như vậy là một cái cuộn pháo nó có thể chứa đến là hàng trăm hàng ngàn lần cái câu thần chú, rồi họ chắc rất nhiều câu thần chú đó vào trong cái tháp. Thì mỗi lần họ đi kinh hành xung quanh một cái tháp, tay của họ lần một sâu chuỗi, miệng của họ niệm án ma đi bắt di hồng, tâm của họ liên tưởng đến vô lượng vô số câu thần chú đã được dung nạp vào trong những viên gạch, viên sỏ, viên đá này, và đã được chứa tại trong những viên sáo câu thần chú này. Thì như vậy là cái năng lực tâm giao cảm trong trường hợp này nó sẽ tạo từ 1 trở thành vô số. Mặc dầu tưởng chừng như máy móc nhưng là rất là có giá trị của sự hành trì. Cho nên cứ khi đi kinh hành qua đó, cái năng lực đó sẽ giúp cho họ dễ dàng được định tâm. Chúng ta có thể vay mượn cái công thức này để quán tưởng bằng sự hỗ trợ qua học thuyết hóa thân vô lượng vô số của chư Phật. Chúng ta cũng liên tưởng rằng là mình hóa thân vô lượng vô số cái thân thể vật lý này, và mỗi một thân thể vật lý đó đang đối diện trước mỗi hóa thân của Như Lai Thế Tôn, chúng ta đang đảnh lễ cung kính học hỏi những đức tính cao thượng ở các ngài, để làm cho cái tiềm năng giác ngộ, tiềm năng đức tính vốn có trong cơ thể của mình nó được bộc lộ, là được trưởng thành. Chứ còn nếu mà lúc đó chỉ có đảnh lễ để nguyện cầu cho ngài ban ơn phước thôi thì giá trị của nó nhỏ lắm. Cái phước mà chúng ta đạt được lớn nhất trong tình huống này là phước cung kính là hết. Mình tạo ra một cái phước cung kính mà mong cho Phật gia hộ cho mình được mua mai bán mắt là chuyện đó là chuyện không có. Nhiều cái nhân phước nào thì ra quả phước đó thôi. Cung kính ngài thì mình được người khác là cung kính lại. Tức là người mình là người biết kính trên nhường dưới. Cho nên cái hạt giống nhân từ này sẽ giúp cho mình đi đâu cũng được người ta thương mến, thân cận, gần gũi. Còn muốn có được giá trị của tuệ giác đó, thông qua cái hành động cung kính đảnh lễ đó, thì chúng ta phải dùng nghệ thuật quán tưởng để thông qua cơ sở này chúng ta thiết lập được chánh niệm, trạng thái tinh thức bắt đầu có mặt, thì sự giác ngộ hạnh phúc sẽ kéo theo sau như một cái tiến trình tất yếu thôi. Cho nên dầu cho sự địa Phật hay là thờ phượng của tất cả chúng ta đạt mong đạt đến sự giải thoát hay không giải thoát đó, thì cái quy trình của sự bày tỏ cái tấm lòng đối với những dụng cụ ở đây là hình tượng của các ngài, cái đó nó phải được thiết lập theo một cách thức là phải có lòng tôn kính. Còn nếu không có đó thì chúng ta chỉ đặt cái hình ảnh của các ngài ở ngay một bàn thờ thôi, để khi có mặt ngay bàn thờ đó, cái không gian tâm linh này nó sẽ thiết lập một trạng thái tâm linh giữa chúng ta và Ngài nhanh chóng thì càng tốt, còn bằng không đó thì phải làm sao đó để cho việc thờ phượng nó có ý nghĩa về tâm linh và tôn giáo.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, như kính bạch ni sư chủ trì nghi lễ Thượng Hòa. Nay nhân dịp mà con nghe cái lời giảng của thầy về vấn đề thấy và nghe, thì bây giờ con có hai câu hỏi rất là ngắn. Xin thầy ban đạo từ cho duyên cá nhân con cũng như toàn thể Phật tử hiện diện ngày hôm nay. Thì câu hỏi thứ nhất là bây giờ con lấy cái thí dụ như thế này. Bây giờ ngay cộng đồng ngay xung quanh chúng ta có hai cái cộng đồng, một cái cộng đồng vì một cái ý niệm nào đó hay là vì một cái tâm thức nào đó của họ, họ đã không có cái niệm vô niệm, họ không có cái tâm vô tâm để họ ban một cái thuyết gì đó trong cái cộng đồng thứ hai, thì là một Phật tử con có quyền xen vào cái đám cộng đồng đó hay không? Và nếu mà xen vào như vậy thì con có mắc vào cái tội là một trong những cái điểm của người ác không ạ? Bởi vì con nghe đi sư giảng nhiều trong cái văn đó. Cái câu hỏi thứ hai là con thấy con đi nghe Đức Ngài Đức Lại Lộc Ba, Ngài giảng rất là đơn giản. Ngài chỉ nói những câu như là phải thương yêu nhau, phải ban bố thí hay Bồ Tát cho nhau. Mà thầy nói rất giản dị như vậy, tại sao trên thế giới này cả triệu triệu người nghe Ngài thì con rất là thắc mắc cái đó. Hôm nay con nhờ thầy giảng hai điểm đó. Xin cảm ơn thầy.
Hai câu hỏi của một vị cư sĩ nam vừa nêu ra rất là hay. Câu hỏi thứ nhất liên hệ đến nghệ thuật gỡ mìn, chúng tôi tạm gọi cái mìn của gút mắt, liên hệ đến nỗi khổ niềm đau của hai cộng đồng, với hai cái quy chế sinh hoạt, với hai cái cách thức hiểu và ứng dụng vấn đề khác nhau, mà bản chất của sự sinh hoạt đó đang tạo ra một cái gút, gút đó đang có nhu cầu của sự tháo mở. Cái câu hỏi thứ hai nó liên hệ đến cái năng lực của một nhân vật nổi tiếng Phật giáo tạm gọi là bậc nhất, Đức Đạt Lạt Ma. Tại sao lời giảng dạy của Ngài rất là giản dị lại có được một sức thu hút rất đông? Ví dụ mỗi lần Ngài có mặt tại Sydney ở Convention Center thì số lượng người tín chúng có thể là từ 30 cho đến là 50.000 người. Trong khi đó những việc khác lại không có được một số lượng thính chúng nhiều như thế đó, thì lý do làm sao, phải không ạ? Câu hỏi thứ nhất nó liên hệ đến một cái vấn đề về thái độ của sự tháo gỡ mìn, và người tháo gỡ trong trường hợp này cần phải có một bản lĩnh của sự chịu đựng. Bởi vì đó, một sự động đại nhỏ từ hai phía hoặc là từ một phía của hai phía đều có thể làm cho cái chốt nổ mìn này bị nổ tung, và cái chết đó nó liên hệ đến cả ba, tức là cái người dấn thân tháo gỡ và hai cộng đồng đang gặp nhau với những sự trục trặc và gút mắt. Cho cái trách nhiệm và thái độ của người gỡ mìn trong trường hợp này nó sẽ nói lên được cái tính giá trị và phi giá trị của đó. Nếu cái động cơ dấn thân tháo gỡ cái bế tắc về mìn của sân hận, của hận thù, của sự hôn hạc với nhau đó, là làm thế nào để cho hai bên trở thành hòa nhã, mặc dù cái kết quả của sự nỗ lực đó có thể không có, thì trong tình huống này hoàn toàn không có tội. Cái động cơ mình làm tốt, phương pháp mình làm tốt, nhưng cái kết quả được hay không nó lệ thuộc vào hai đối tác đang có nhu cầu của sự tháo gỡ, mặc dù họ có thể phủ định cái nhu cầu đó. Cho nên chúng ta khi xác định được cái động cơ dấn thân của mình xong rồi thì chúng ta cứ an nhiên, chúng ta biết rằng là nó sẽ có một quả phước thiện, mặc dù nó có thể không diễn ra theo cái thức mà chúng ta đã muốn, nhưng ít nhất là các động tác, việc làm, thái độ dấn thân và nghệ thuật của chúng ta hoàn toàn không đi ngược lại cái chiều hướng nhân quả của cái mà Đạo Phật gọi là thiết lập tính cách đoàn kết và hòa giải với nhau ở trong cuộc đời là được. Còn nếu như chúng ta không rơi vào trạng thái tâm lý đó và cũng không phát xuất từ một cái động cơ như vậy đó, thì việc làm đó là nó có vấn đề từ cái cách thức chúng ta đặt ra câu hỏi và tìm giải pháp. Do đó chúng ta phải điều chỉnh lại để nó không có diễn ra theo một cách thế mà dẫn đến sự tổn hại. Như tôi vừa nói là cái chốt đó nó bị bật lên nổ một cái là mình cũng chính là nạn nhân, chứ không riêng gì hai cái đối tượng vừa kia. Dấn thân vào trong một cái cộng đồng mà nơi đó người ta không dùng được cái thái độ gọi là niệm được cái vô niệm, tức là những ý niệm nó diễn ra hiểu theo một cách nôm na đó, nó không được lưu giữ lại, không được bám víu, không được chấp trước. Nó có rồi nó được tan biến, mà mọi việc diễn ra phải quan niệm với cái vô niệm như vậy đó, thì nỗi khổ niềm đau không có chỗ nào để bám víu hết trơn. Nhưng trên thực tế là chúng ta hữu niệm, cái hữu niệm đó nó gắn liền với cái gốc rễ khổ đau trong quá khứ, mấy mươi năm trước của mình, của người thân, của gia đình, của những người thương. Và khi nó gắn với cái gốc rễ khổ đau của những người thân, của người thương, thì cái tình trạng buông và xả đó nó khó lắm. Mỗi lần mà chúng ta nghe là cái sự kiện khổ và đau đó, là cái khổ đau đó nó lại được tái hiện một lần nữa nếu cái sự tình trạng vô niệm không có mặt. Thì lúc đó đó, sự lặp đi lặp lại các dữ liệu thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng của thời hiện đại này sẽ làm cho cái mức độ gút mắt của vấn đề đó, nó chẳng những là hữu tâm mà nó trở thành là bình phương gấp mấy chục lần của cái hữu tâm. Hữu tâm trên một phương diện xấu và tiêu cực. Do đó nỗi khổ niềm đau khi được thiết lập rồi đó, chúng ta cần phải tháo gỡ nó bằng nhiều cách khác nhau. Tháo gỡ thứ nhất thì mình có thể tạo ra một vai trò mà chúng tôi tạm gọi là vai trò sứ giả trung gian. Sứ giả trung gian này sẽ đứng một tư cách mà mình tạm gọi như nó giống như trọng tài. Ví dụ như mình biết là người A, người B hay là cộng đồng A, cộng đồng B đang hụt hạc với nhau về một vấn đề, về quan niệm, hay là vấn đề đã liên hệ đến quyền lợi. Chúng ta biết rằng là không có ai có lỗi trong tình huống này, mà chỉ có vấn đề cốt yếu là sự hiểu lầm do những cái tác động tiêu cực của người A, người B, người C, v.v. hoặc là một lực lượng thứ ba đối lập lại hai lực lượng này. Thì chúng ta chỉ cần làm sao tháo được cái chốt của sự hiểu lầm đó ra thì hai cộng đoàn đó, hai đối tác đó trở thành hòa thuận với nhau thôi. Cho nên cái tính cách trung gian này sẽ là một cái người trước nhất phải có được cái hạnh lắng nghe. Chúng ta thâu thập hết tất cả những dữ liệu của bên A, nói một cách có thể rất là chủ quan do người đó kể, nhưng phải ghi nhận nó chỉ là những dữ liệu chứ không phải là giá trị chân lý. Rồi sau đó chúng ta cũng có cơ hội tiếp xúc với lại cái đối tác B, có những hụt hạc với đối tác A, trình bày quan điểm về tại sao nó có những cái hụt hạc này. Rồi chúng ta cũng không bao giờ nhân nó trở thành giá trị chân lý, có nghĩa là phải đứng tính cách hết sức là trung lập và khách quan, dầu một trong hai đối tác đó có thể là người thân, có thể là người thương của mình. Như vậy là khi chúng ta tiếp nhận được các dữ liệu liên hệ đến những nguyên nhân trục trặc đó, chúng ta sẽ mổ xẻ ra là vấn đề gút mắt nó nằm ở chỗ nào, và tìm cái cách để mổ xẻ cái sự hiểu lầm đó cho bên kia nghe. Mà nếu như sau khi họ nghe xong rồi mà họ không chịu buông, thì chúng ta biết là cái hiệu lực của cái lòng nhân ái của chúng ta đó, với cái sức mà dung đông của chúng ta, nó chỉ có cái mức độ công phá cái gút mắt ở mức độ đó thôi, nó không thể hơn được nữa. Họ đã hiểu được rồi, ấy thế mà họ vẫn không bỏ, thì tốt nhất là chúng ta hãy bỏ, chúng ta không nên bám theo, bởi vì bám theo nó sẽ tạo sự rắc rối cho bản thân mình. Cái năng lực và sự nhiệt huyết dấn thân để tạo ra một cái cơ hội hòa giải cho hai bên đã được thể hiện, ấy thế mà do vì cái thái độ chấp mắt và sự hụt hạc nhiều quá, nó trở thành một cái gì đó mà khi ngoảnh mặt lại nhìn với nhau, người ta không thể nào có một niềm vui để nhìn thấy được nhau nữa, thì chúng ta phải đành chấp nhận thôi. Bởi vì cái gì nó cũng có những giới hạn của nó, lòng từ bi cũng có những giới hạn, mặc dù bản chất và giá trị của lòng từ bi là vô bờ vô bến, nhưng sự tiếp nhận lòng từ bi này nó nằm ở chỗ cả hai phía. Nếu một phía tiếp nhận, phía kia không tiếp nhận, thì cái sự thất bại vẫn được diễn ra. Liên tưởng đến sự kiện gỡ mìn đó với cuộc đời của Đức Phật, chúng ta thấy là Ngài đã từng làm, Ngài đã từng tháo gỡ giữa cộng đồng của bang Lưu Ly do vua Lưu Ly nắm đầu, và cộng đồng và sắc dân Sakya trong cái thời đó, là cái thời mà cha Ngài, sau khi cha Ngài chết thì để lại cho Mahanam là những người bà con quyến thuộc của Ngài thay thế. Cái mâu thuẫn này nó có gốc rễ của 3-4 đề về trước. Lúc mà cái tình thế kinh tế chính trị quân sự của bang Lưu Ly này quá thấp, cho nên cái con đường thuận lợi nhất lúc bấy giờ theo cái cách tư vấn của nhiều vị quân sư là làm thế nào để thiết lập hôn nhân, gả công chúa của nước mình cho bên dân tộc Tích Ca, xin lỗi, gọi là cầu công chúa của bên dân tộc Tích Ca cho hoàng tử bên nước của mình. Thì bằng con đường cầu hòa đó đó thì cái ách nạn về chính trị quân sự nó sẽ có cơ hội được chấm dứt. Ngày nay nhiều nước đã làm cái chính sách đó. Nhưng mà dân tộc của Thích Ca trong giai đoạn này lại không có tiếp nhận sự cầu hòa mà thể hiện một sự nhục mạ bằng cách là gả một người nữ tỳ thay vì cưới một người công chúa cho vua Lưu Ly. Sau này mấy mươi năm sau người ta mới phát hiện ra là cái cuộc chê trác đó, cho cái uất hận đã làm cho những người kế thừa khi có được cái quyền lực mạnh đó, họ nghĩ rằng là dân tộc của mình, tổ tiên của mình, ông bà của mình, đất nước của mình đã bị một sự nhục mạ quá lớn. Nếu như mình không trả thù cái nhục mạ này thì mình không còn là cái người xứng đáng để kế thừa. Cái lòng yêu nước và cái chủ nghĩa anh hùng đó đã làm cho nỗi thù được gia tăng. Bản chất của các nỗi thù nó được tưới tẩm bằng những lý tưởng rất đẹp, chứ nó không phải là bằng những cái rất là đơn giản. Do đó khi biết được sự kiện đó, Như Lai Thế Tôn đã đứng trước hai làn súng giữa bên Lưu Ly và bên Thích Ca, và Ngài đã hóa giải bằng chất liệu của lòng từ bi. Theo một cách thức Ngài nói rất đơn giản, đó là cái hận thù quá khứ của hai dòng tộc đó bây giờ nó đã trôi qua. Những người đã tạo ra những hận thù đó, chẳng hạn như dòng họ Thích Ca, bây giờ cũng không còn nữa. Nạn nhân của cái hận thù đó là vua Lưu Ly bây giờ cũng đã quá cố, đâu còn ai còn sống đâu. Những người con cháu của dòng họ Thích Ca và của dòng họ Lưu Ly là không hề có liên lụy chi đến cái nỗi đau quá khứ này, móc ra để làm gì nữa. Cho nên hãy tìm quên nó đi và tìm cách để bắt tay nhau đoàn kết xây dựng để cho cả hai đất nước này mãi mãi là hai đất nước của tình thân. Dù sao đi nữa thì họ cũng đã có một quan hệ huyết thống với nhau, mặc dầu ở vai trò vị trí xã hội cao và thấp, cái chuyện đó là chuyện nó đã lỡ rồi. Ngài đã dùng bằng lòng từ bi, Ngài đã lý giải bằng cái con đường là tình thương, Ngài đã thuyết phục bằng các cái đạo lý buông bỏ nỗi khổ niềm đau của quá khứ ấy. Thế mà Vua Lưu Ly thời hiện tại đó quả không chấp nhận, cuối cùng đã đem quân bình địa dòng tộc của Thích Ca. Chúng ta thấy là ngay cả Như Lai Thế Tôn với một cái năng lực từ bi và tuệ giác lớn như Ngài ấy, thế mà Ngài vẫn không thành công. Cho nên chúng ta có thể biết là sự không thành công, sự không thành công nó không liên hệ đến nhiều lắm cái tấm lòng của chúng ta làm, mà liên hệ đến cái khả năng tiếp nhận của hai bên đang bị hụt hẫng với nhau. Chúng ta đã nỗ lực hết mình với tất cả phương pháp ấy, thế mà hai bên vẫn không chịu buông. Tốt nhất chúng tôi xin lặp lại là chúng ta hãy tự buông trước, mà không nó không đi tới đâu. Năng lực tuệ giác của Như Lai Thế Tôn vẫn không thể giúp được cho cái cuộc hụt hạt về mối nỗi khổ niềm đau quá khứ giữa hai dân tộc, mặc dầu phương pháp của Ngài nói rất hay, rất giỏi, và con đường của Ngài, hạnh nguyện của Ngài và cuộc đời của Ngài là một bài học rất là tốt đẹp về con đường của tình thương và từ bi, nhưng mà nó vẫn có giới hạn vì người ta không tiếp nhận. Vấn đề ở chỗ là cái người được tháo gỡ mìn có tiếp nhận cái giá trị của sự tháo gỡ đó hay không. Nếu họ tiếp nhận thì chúng ta cũng không nên dấn thân thêm nhiều vào nữa. Chúng ta biết rằng là họ có thể bị hụt hẫng do sự hiểu lầm. Sau khi xác quyết được sự hiểu lầm rồi mà họ không chịu buông thì chúng ta phải tìm con đường khác để chúng ta đi. Bằng không đó, nó không có kết quả nào, mà nó sẽ làm chúng ta mất rất nhiều vấn thời gian và tâm huyết. Thay vì để thời gian tâm huyết đó cho các Phật sự và các cái công việc dấn thân khác thì giá trị nó sẽ nhiều hơn. Trong câu hỏi thứ hai là cái năng lực của Đức Đạt Lạt Ma với số lượng quần chúng đông á, thì cái đó nó thuộc về cái gì? Cái phước báo quần chúng nó không liên hệ đến giá trị chân lý. Có chân lý không có chân lý đó, quần chúng đông hay là ít đó, là chuyện bình thường. Chúng ta thấy là có nhiều tôn giáo trên thế gian này đó, đi phân tích từ cái nhìn của nhà Phật thì nó rất là không thích hợp về đạo đức, mà nó cũng rất là sai lầm về quan điểm khoa học, nó rất là trở ngại cho con đường tiến hóa ấy. Thế mà dân số vẫn đông, Cho nên không thể lấy cái số đông đó làm cái giá trị và thước đo chân lý, mà phải đo giá trị chân lý đó bằng nội dung và có được hành trì của cái người được chúng ta đang quan sát. Và ở đây đó là Đức Đại Lạt Ma. Nói như vậy để chúng ta tránh đi cái tình trạng thần tượng cá nhân, vì cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân là điều rất cấm kỵ trong đạo Phật. Nhà Phật dạy chúng ta lấy chánh pháp làm đầu để chúng ta tôn thờ chánh pháp. Và khi chúng ta tôn thờ chánh pháp đó, thì cái ngôi chùa hay là thông qua sự hỗ trợ của một vị thầy, một vị sư cô, có thế nào đi nữa, chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất cơ hội để giữ chánh pháp đó với mình. Còn mình đến với đạo Phật thông qua một hình ảnh, một vị thầy, một vị sư cô, thì trong cái thời mà mình hoan hỷ nhất đó, thì cái chất liệu chánh pháp đó nó sẽ được tưới tẩm trên cái dòng cảm xúc, nhận thức và hành động của mình. Nhưng mà đến lúc nào đó có một cái gì đó diễn ra, có thể là một lời đồn, có thể là một sự kiện có thật, có thể là những điều nghe thấy, có thể là một sự chứng kiến vân vân, chúng ta sẽ đánh mất hết niềm tin đối với Đức Phật, và từ đó chúng ta vẫy tay chào với chánh pháp, và do đó cơ hội hạnh phúc của chúng ta cũng bị biến mất. Và đó là cái quan điểm của nhà Phật. Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó, là tất cả những vị xuất gia không nên dùng những cái năng lực thần biến để làm cho quần chúng theo mình. Mà ai thể hiện việc đó để có nhiều tín đồ để nhiều quần chúng đó, thì cái đó nó trở thành là không phù hợp với đạo lý của Như Lai Thế Tôn. Trong tình huống của Đức Đạt Lai Lạt Ma là chuyện hoàn toàn khác, nó là một chuyện rất là đặc biệt, bởi vì Ngài đã có một cái phước lực gieo trồng cái tính cách quyến thuộc từ nhiều đời đó. Nếu chúng ta có dịp đọc một tác phẩm 14 đời Đạt Lai Lạt Ma, thì chúng ta sẽ thấy là trong đời nào cái hạt giống từ bi của các vị Đạt Lai Lạt Ma đều có. Cái lòng từ bi đó là một cái chất liệu để nuôi quyến thuộc và mời gọi quyến thuộc về với chúng ta. Một người có thể là không có con cháu, nhưng nếu có lòng từ bi và thích làm từ thiện ở các cái trung tâm mồ côi, thì người đó sẽ được những con em mồ côi này gọi là mẹ, nếu là người nữ gọi là cha, nếu là người nam. Như vậy là cái lòng từ bi đó là một cái nghệ thuật để tạo quyến thuộc, mà một cách quyến thuộc một cách rất là không có dụng ý gì cả, tự động nó có thôi. Người có tình thương tự nhiên ai cũng đến với mình, người có trái tim ai cũng gần gũi với mình, người có sự hiểu biết ai cũng dễ dàng thân cận với mình thôi. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều đời làm được những hành vi đó. Chính vì thế mà trong nền văn hóa của Phật giáo Tây Tạng, người ta gọi Ngài là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là Bồ Tát của lòng từ bi, Bồ Tát của những hạt giống tình thân, Bồ Tát của tính cách quyến thuộc. Chính vì thế mà Ngài dạy dù là đơn giản hay là cao siêu, thiết thực hay là những ảnh dụ minh họa, cái chuyện Ngài giảng như thế nào chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là cái hình ảnh của Ngài với những hạt giống gieo trồng rời rời vào kiếp, nghe đến thôi là người ta đến rất đông, và cái hiệu lực của lời Ngài dạy rất là có ảnh hưởng tích cực trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của họ. Cái giá trị khác nhau là nằm ở chỗ này. Một phần nữa là nó có thể gắn liền với cái vai trò mà Ngài đang nắm, đó là vị nguyên thủ quốc gia về phương diện chính trị và là nguyên thủ tâm linh về phương diện tôn giáo và tinh thần. Hai hình ảnh đó khó có thể song hành với nhau được ở trong lịch sử triết học của phương Tây và tôn giáo ở phương Đông, hay là cả bao gồm Đông và Tây về triết học và tôn giáo. Plato là một triết gia đầu tiên của lịch sử nhân loại đã mơ tưởng đến hai hình ảnh đó chung trong một con người. Ông dùng bằng một khái niệm là philosopher king, hay là king philosopher, là trong một ông vua sẽ phải có yếu tố của nhà triết gia, hay là cái dấu của nhà hiền triết. Bởi vì ông vua mà thiếu yếu tính của nhà hiền triết thì ông vua sẽ trở thành một nhà bạo quyền, bạo hành, hà khắc với dân, tham nhũng, hối lộ, bóc quạt, hay là cai trị dân bằng một cái gì đó mà nỗi khổ niềm đau sẽ là núi, là đất, là cát, là sông, là biển. Và ngược lại, nếu như một nhà hiền triết mà không có những vai trò về xã hội, về chính trị đó, thì tính cách hiền triết này cũng chẳng có phục vụ được gì cho ai. Cho nên phải có hai hình ảnh đó trong một con người. Niềm mơ ước của Plato đó đã được hóa thân vào hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma, rất là kỳ diệu, rất là đặc biệt. Một nhà lãnh đạo chính trị lớn nhất quốc gia lại là một nhà tâm linh. Thế giới phương Tây đã quá ngán ngẩm với một cái con đường mà tôn giáo lẫn lộn với chính trị. Sự lẫn lộn với chính trị đối với tôn giáo ở phương Tây đó, nó đã tạo ra một cái phong trào cách tân mà người ta gọi là thế tục hóa, secularism. cái phong trào này đã tách rời cái ảnh hưởng của tôn giáo, và ở đây là Thiên Chúa giáo Vatican, ra khỏi nghệ thuật, giáo dục, kiến trúc, điêu khắc và các lĩnh vực xã hội vân vân. Bởi vì cái ảnh hưởng đó đã làm cho thế giới phương Tây chậm phát triển đi mấy trăm năm. Chúng ta cứ nhớ những hiện tượng là giàn hỏa thiêu đốt những nhà khoa học, đặc biệt như là Galileo và nhiều nhà khoa học khác, và những cái bản án dị giáo đã áp đặt lên những con người có những cái tiếng nói mà chúng ta tạm gọi theo ngôn này là dân chủ, là dân quyền, là tự do ngôn luận vân vân, khác lệ với những gì đã được nêu ra trong Kinh Thánh, thì người đó mạng sống của họ được treo trên một sợi tóc thôi, tức là rất bấp bênh, rất nguy hiểm. Chính vì thế mà người ta đã nỗ lực tạo ra một phong trào là thế tục hóa, tức là tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị, để cho cái ảnh hưởng chính trị đó nó được cái tính cách độc lập của nó, và tôn giáo không bị lũng đoạn, chính trị cũng không bị lũng đoạn, hai bên không lũng đoạn lẫn nhau. Trong đó hình ảnh của Phật giáo Tây Tạng qua Đức Đạt Lai Lạt Ma thì hoàn toàn khác. Ở đây chính trị và tôn giáo không lũng đoạn lẫn nhau, mà lại hỗ trợ cho nhau, hỗ trợ theo một cách thức là một con người đó biết hóa thân theo hai hình ảnh, và hai hóa thân này đó là hai bàn tay trái và phải hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải là mặt trời mặt trăng, đêm và ngày, tốt và xấu, trái và phải. Nó khác nhau ở cái nhìn thôi. Nếu là cái nhìn của sự độc tôn và độc tài đó, thì người ta chỉ chấp nhận một và loại trừ cái còn lại, vì cái đó là một đối thủ, là một đối lập. Trong khi đó, ở Đức Đạt Lai Lạt Ma thì hai cái này là một. Hình ảnh của một vị vua, của một nguyên thủ quốc gia, sẽ làm cho người dân dễ dàng chấp nhận cái chính sách đức trị, hay là chính sách chánh pháp trị, tức là con đường của đạo đức, con đường của chân lý, con đường của tình thương, qua hình ảnh của vị vua chuyển lực mà Đức Phật đã nêu ra ở trong Kinh Tạng Bali lẫn Kinh Tạng Đại Thừa. Cái thứ hai, hình ảnh của một vị nguyên thủ tâm linh đó, sẽ làm cho những giá trị tâm linh này có một cơ hội được thể hiện, được truyền bá, được tiếp nhận dễ dàng hơn. Do đó, hình ảnh tâm linh và vua trong một con người Đức Lạt Ma đã làm cho rất nhiều người cảm thấy đây là một hiện tượng rất là kỳ đặc, một hiện tượng rất màu nhiệm, một hiện tượng rất là lạ. Và nó không hề làm lúng loạn chính trị, mà cũng không hề làm thương tổn tôn giáo. Cho nên quần chúng đến với Ngài thông qua con đường đó như là một cái gì đó rất đặc biệt mà họ cần phải quy ngưỡng. Chúng ta nhớ rằng là Như Lai Thế Tôn cũng hiện thân bằng hai hình ảnh như vậy, với một cái cấu trúc khác. Ngài xuất thân từ giai cấp vua chúa Sắc Lê Lệ, rồi sau đó từ bỏ cái sự kế ngôi để trở thành một vị sa môn. Sau này cái thành quả của sự tu tập đã làm cho Ngài trở thành một đấng đại giác ngộ. Hai hình ảnh này nằm trong một con người. Nếu ai đã có từng sống tại Ấn Độ và từng tiếp xúc hoặc là nghiên cứu về nền văn hóa Ấn Độ, thì chúng ta biết rằng đó là một nền văn hóa giữ được truyền thống gốc rễ của đó. Và do đó cái yếu tố bảo thủ giữ là những gì cả tốt lẫn xấu đó, là điều không thể tránh khỏi. Thì chúng ta sẽ có được một cái ý thức tại sao ở trong các bản kinh chỉ nói về sự ra đề của các đấng Như Lai Thế Tôn, thì điều đó là sanh ở Ấn Độ. Lúc đầu khi chúng tôi đọc những bản văn, chẳng hạn như là kinh Di Lặc Hạ Sanh Tương Lai, nói rằng là Đức Phật Di Lặc á, trong tương lai cũng sẽ sanh tại Ấn Độ, trong một cái cấu trúc gia đình của vua chúa, rồi từ bỏ, rồi sau đó trở thành một đạo sĩ. Chúng tôi có khuynh hướng liên tưởng rằng là vì tác giả của hai mẫu chuyện của Đức Phật Như Lai Thế Tôn lịch sử và mẫu chuyện của một Đức Phật trong tương lai, mà có thể đến hàng ngàn năm ánh sáng sau chúng ta mới biết đến, là một, cho nên mới có những dữ liệu và nội dung gắn liền hai vị là một. Nếu là hai tác giả khác nhau thì nội dung và dữ liệu, cái khuynh hướng mô tả và tính cách nhân vật sẽ khác nhau. Nhưng khi có mặt 8 năm tại Ấn Độ thì chúng tôi có được một sự cảm thông tại sao phải sanh ở Ấn Độ với cái cấu trúc là Sắc Lê Lệ, là bởi vì ở Ấn Độ đó có vô số công việc Phật sự để làm. Nỗi khổ niềm đau cũng vô số, sự bất hạnh cũng vô số, cái bất công về xã hội cũng vô số, hầu như là cái xấu nhất và tốt nhất đều có tại Ấn Độ. Cho nên có mặt tại đây là Đức Phật sẽ làm được vô số các công tác Phật sự. Thay vì nếu có mặt ở phương Tây, Ngài đâu có làm được từ thiện bao nhiêu, vì chế độ an sinh xã hội nó đã có sẵn rồi. Cái sự giáo hóa không được bao nhiêu, vì nỗi khổ niềm đau về vật chất không có. Nó chỉ có thể có là nỗi khổ niềm đau về tinh thần. Còn Ấn Độ vừa vật chất lẫn tinh thần. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai đó, khi ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc để trở thành một nhà đạo sư đó, thì những giai cấp vua chúa Bà La Môn không có khinh thường ngài và dễ dàng tiếp nhận giá trị chân lý của ngài. Vì người Ấn Độ đó họ rất là đặt nặng về vai trò vị trí xã hội và giai cấp. Các nhà sư trong thời hiện đại này phần lớn là xuất thân từ giai cấp thấp nhất của xã hội Ấn Độ, cho nên dầu các ngài có nói hay, có nói giỏi, có hành đúng, đời sống gương mẫu đặc biệt, chưa chắc có mấy người trí thức Ấn Độ đã đi theo. Bởi vì họ tạo ra một sự gọi là khoanh vùng xã hội, giao tế tiếp xúc học hỏi với các nhà sư thuộc giai cấp thấp thì họ sẽ nói là đây là những con người giai cấp thấp. Cái mặc cảm và sĩ diện xã hội đó đã làm cho nhiều người từ bỏ giá trị chân lý, vẫy tay chào và không dám tiếp rước chân lý về nhà của mình. Đây là cái nỗi khổ niềm đau lớn của xã hội Ấn Độ thời hiện đại. Cái thế giới ngày nay nó như là một cái gì đó mà coi là nhỏ. Các thông tin nội dung của nó được truy cập trên internet, trên sách vở của thư viện v.v. Người ta không thể giấu giếm được như là trước đây nữa. Người ta đã biết rất rõ về bản chất của các tôn giáo, cái nào tốt, cái nào tiêu cực, cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết. Ấy thế mà bỏ cái đó không phải là chuyện dễ, vì nó gắn liền với quyền lợi, nó gắn liền với vai trò vị trí xã hội, nó gắn liền với cái sĩ diện, nó gắn liền với cái lòng tự trọng và tự ái của con người. Cho nên rất là khó, khó làm đạo ở Ấn Độ. Và do đó Như Lai Thế Tôn phải mang hai hình ảnh của một vị vua tương lai và hình ảnh của một nhà tâm linh. Cho nên với vua chúa cũng theo ngài, những người tâm linh tôn giáo Bà La Môn cũng cảm phục ngài, những người giai cấp còn lại, sĩ nông công thương và những người nô lệ cũng là trân quý ngài. Còn nếu như ngài xuất thân từ giai cấp thấp mà tản độ, có lẽ là khó làm đạo được cho ai lắm. Do đó những nhà tri thức, những nhà văn hóa, những nhà tư tưởng, những nhà học cần phải đi tu nhiều, bởi vì cái vai trò đó sẽ làm cho xã hội này lắng nghe dễ dàng hơn. Một nhà Phật không chủ trương về chủ nghĩa hình thức nhưng biết sử dụng các điều kiện xã hội đó nhưng mà phương tiện đó, thì chúng ta sẽ độ được rất nhiều người. Cũng là một lời lẽ đó, mà nếu là một bác sĩ nói, người ta sẽ tin và tiếp nhận nó khác. Cũng là một lời nói đó, một công dụng đó, nếu là một nhà tâm linh có vai trò vị trí xã hội cao, sức thân lớn đó, thì người ta sẽ tiếp nhận nó cao hơn. Cho nên những cái chiếc áo khoác đó, nó là cái trở ngại. Nếu chúng ta gắn liền cái áo khoác này với một cái bản ngã tô bồ cho cái tôi thì nó là một áp tắc. Nhưng nếu chúng ta vay mượn cái mà cuộc đời rất là thân tượng đó để là một công cụ để phục vụ cho con đường hoằng pháp, mà trong đó không hề có một cái chất liệu, cái gai góc nào của bản ngã, thì đây là một cái điều rất thuận lợi để làm đạo thành công. Cho nên trở lại vấn đề của Đức Đạt Lạt Ma, vì ngài có được hai yếu tính quan trọng mà Như Lai Thế Tôn đã có, cho nên cái năng lực này đã làm cho cái tính quyến thuộc ở ngài cao. Vì ngài là nguyên thủ quốc gia, mà theo cái chế độ phong kiến thì tất cả các thần dân đều phải cung kính quy ngưỡng. Mà cái hạt giống đó được lập đi lập lại đến 13 đời rồi, thì tính quyến thuộc đó làm sao bằng được. Chúng ta nhiều khi chúng ta mới tu con đời hai đời thôi, tinh thần nhiều quyến thuộc chưa có bao nhiêu, có khi giận, khi buồn, khi hờn, khi giỏi, mà ngài không có cái đó. Cho nên người theo ngài ngày càng đông, ngày càng lớn. Và cái giá trị đóng góp của ngài so với các nhà lãnh đạo tâm linh khác trong cộng đồng Phật giáo thế giới đó, nó cũng có một cái khoảng cách rất là khác biệt. Các nhân vật mà lỗi lạc nhất trong cộng đồng Phật giáo hiện nay trên thế giới, chúng ta có thể kể đến là Đức Đạt Lai Lạt Ma, kể đến là Thiền sư Nhất Hạnh, kể đến Hòa thượng Tinh Văn. Đây là ba bộ mặt, gương mặt rất là lớn. Hòa thượng Tinh Văn á, mỗi lần mà thuyết pháp á, tại một sân vận động với số lượng người nghe khoảng 50.000 người. Chuyện đó là chuyện hiếm có thể có, vì ngài không xuất thân với vai trò vị trí giống như Đức Đại Lạt Ma, mà ngài vẫn có một số lượng quần chúng rất đặc biệt. Còn Thiền sư Nhất Hạnh thì cái số lượng quần chúng có thể là không đông như là hai vị này, nhưng mà mỗi khi đi thuyết pháp ở chỗ này chỗ nọ đó, thì cái sự lắng nghe của quần chúng về phương diện tham gia vào các khóa tu cũng không phải là ít. Cái đó nó cũng liên hệ đến tính cách quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta đã gieo trồng. Cho nên là bằng cái thái độ của tình thân, của tình thương, của lòng từ bi, của sự gần gũi, thân cận, hiểu biết cảm thông, thì sự quyến thuộc bắt đầu có mặt. Thì lúc đó cái đó nó được gieo trồng rất là nhiều năm, rất là nhiều kiếp, chúng ta mới có thể tăng cái số lượng của người nghe lên được. Cái hiện tượng nó rất lạ, không phải ai cũng có thể có được.
Kính bạch thầy, kính thưa ni sư trì. Dạ thưa, cho con xin hỏi ngắn thôi. Là nhà con á là thao thao hai phòng ngủ ở trên lầu, rồi ở phòng khách thì con thờ Phật đó thầy. Như hồi nãy chị Diệu An nói đó, là con nghĩ rằng á thì con thờ Phật ở giữa phòng khách, rồi ở trước cửa ra vào á thì con dán cái hình nhỏ nhỏ ngay cửa cái đó. Con nghĩ rằng do cũng như là bây giờ con cũng là tu niệm Phật rồi giảng sanh lên pháp môn tịnh độ thật thầy. Rồi con nghĩ những vị Phật tử cũng để cái hình nhỏ treo xe, thì con nghĩ như vậy được thì con dán cái hình nhỏ ở ngoài cửa cái á, như vậy mình có phạm tội vậy thôi. Cái con nghĩ là thay vì người ta để dán kiến dán tắc quái ở ngoài cửa cái, như vậy là con để hình Phật, tự nhiên mình niệm Phật 24 giờ, mình tin tưởng Phật hết thầy, cái cầu thang đi lên đi xuống mình dán cái hình nhỏ như vậy có sao không?
À, để trả lời cái câu hỏi vừa nêu đó thì quý vị thử liên tưởng đến những ngôi chùa tạm gọi là chùa dạng Phật ở Đài Loan và Trung Hoa. Trên chánh điện ở 4 bức tường, trái phải trước và sau đều có hình ảnh của các Đức Phật hết. Tại sao các ngôi chùa Đài Loan lại làm việc này? Là bởi vì họ đang tạo một cái cơ hội quán chiếu liên tưởng một thành nhiều bằng hình ảnh cụ thể, thay vì chúng ta liên tưởng thông qua một bức gương giống như chúng tôi vừa trình bày, hay là thông qua cái câu thần chú mà người Tây Tạng đã làm. Ở đây là nêu hình ảnh cụ thể để tạo cái cơ duyên quán tự được dễ dàng hơn. Thì cái động cơ đó là một động cơ rất tốt, và do đó khi chúng ta có mặt ở trên địa Phật á, lại chỗ nào thì cái lưng chúng ta cũng xây về Đức Phật chỗ đó, mà vẫn không xem là tổn phước, vẫn không xem là mất lòng cung kính, không phải lo sợ gì cả. Ví dụ như là khi chúng tôi chia sẻ pháp thoại với quý vị, chúng tôi được đi sư chủ trì sắp một cái bàn, mình nói theo cái vị trí vật lý là ngồi ngang với Bồ Tát Quan Thế Âm, mà vẫn không bị tổn phước, bởi vì chúng tôi đâu có lòng có mạng gì đâu. Một cái chuyện vì trong phòng không gian này nó nhỏ quá, mà nếu để chỗ đây thì mất đi chỗ ngồi của quý vị, cho nên là để, nhưng mà để xéo chút xíu. Và cái người được đặt cái chỗ ngồi trong trường hợp này cũng không bao giờ dám có một cái móng tâm dụng ý gì là mình là ngang với Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghĩ như vậy là rất liền suốt mấy tầng địa ngục. Còn mà mình không có nghĩ đó, và mình đang làm một cái vai trò công việc chia sẻ pháp thoại với một cái nhìn rất là bình thường và có lòng tôn kính trong lòng, thì việc ngồi đấu lưng về như là Thế Tôn, ngồi ngang với các ngài không sao cả. Cái tâm niệm là cái quyết định vấn đề. Cho nên là một hành giả Tịnh Độ Tông thì chúng ta được huấn luyện là mỗi ngày phải quán tưởng hành trì niệm đi đứng nằm ngồi không quên. Do đó chúng ta có thể dán hình ảnh của ngài ở cái cửa, ở cái cầu thang, cái chỗ lên xuống, miễn là có lòng cung kính là giá trị lợi lạc nó rất là lớn. Để nhớ, dạ tốt, dạ. Mà nhất là những người nào đang mang thai đó, cố gắng là dán từ Phật càng nhiều càng tốt. Lúc nào cũng nhớ Phật, để cho cái hạt giống ở trong trong bụng của mình trong tương lai nó phải có cái chất liệu Phật. Dạ. Rất là tốt. Để rất tốt, cho nên cô cứ an tâm, cứ để tiếp tục. Dĩ nhiên là để từ Phật ở trước nhà không phải là để chấn ma quỷ không? Mà là để độ ma quỷ đó. Nếu như có hồn ma bóng phía nào, hay là thân nhân quyến thuộc chưa được đào thai, mà vì thương tiếc cái ngôi nhà có thể gắn liền với họ, hoặc là vì muốn trở về thăm người thân của mình là con cháu, bây giờ là cô, thì gặp hình ảnh của Như Lai Thế Tôn, họ liên tưởng đến một cái sự siêu thoát, thì họ có thể tạo ra tính cách quy ngưỡng, cho nên sự ra đi đó sẽ có thể được dễ dàng, nhẹ nhàng hơn.
Con dạ. Có niệm Phật đó, ở bằng Phật đó.
Rồi, vậy là tốt rồi, cho nên cứ an tâm, không sao. Cũng giống như quý vị vô trong chùa Niệm Viện Thiện Hòa này, quý vị thấy là trên tường cũng có Phật, trên chánh điện là có Phật đã đành rồi, tường trái tường phải đâu cũng có hết rồi, để cho lúc nào cái đó tăng phước là sẽ có tội được, chẳng những không có tội mà còn có phước nữa. Tại vì cái thái độ và động cơ tôn thờ trong trường hợp này là gieo điều kiện cho tất cả mọi người cùng thấy.
Hỏi điều ở tại phía tây nè, cất nhà kỳ quá, thao thao hai phòng trên lầu, rồi toilet nhà tắm ở trở ra dưới thì lại kích trình nấu ăn, rồi ông tám chở dưới toilet nằm trên.
Không sao hết. Quý vị cứ nhớ cái chung cư Ngô Gia Tự ở ngay quận 10 không? Cái chung cư đó nó gồm có 3 lầu, mỗi một dãy. Cái là cái biến cố và hỏa hoạn vào năm 1968 đó làm cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đó cắt ra cái chung cư để cho những người bị tai nạn có thể có một cái chỗ ở an lành. Bây giờ thì nó đã xuống cấp trầm trọng, bây giờ ta đang có cái nhu cầu để trùng tu lại. Mỗi một cái tầng như vậy nó có nhiều phòng, mỗi một phòng là một hộ gia đình độc lập. Dĩ nhiên là trong những cái dãy nhà chung cư đó, số lượng người Phật tử đông lắm, thì nhà nào cũng có thờ bằng Phật, đúng không ạ? Và khi chúng ta đứng về cái vị trí địa lý để chúng ta phân tích đó, thì cái tầng trệt đó sẽ có bàn thờ Phật ở tầng trệt, và do đó ở trên lầu 1, lầu 2, lầu 3 có vô số người đi ngang qua, tức là đi ngang qua đầu Phật, đi ngang qua bàn thờ, đi ngang qua sự tôn kính của chúng ta mà vẫn không hề bị tổn phước, bởi vì họ đâu có hề có dụng ý là khinh thường Đức Phật, tại vì họ đang sống trong một cái hoàn cảnh mà cái thế nó bị bắt buộc như vậy đó, hoàn toàn không hề có dụng ý xấu gì. Nếu như có dụng ý xấu, ví dụ như họ biết là ở đây là cái vị trí thờ bàn thờ của mình, họ có thể khác tôn giáo hoặc họ ghét mình, cho nên là đứng lên họ chùa đạp đầm đầm xuống đó để cầu cho bà này bị bệnh tật vân vân, thì cái đó mới có thể bị tội. Còn nếu như nó là một sự vô tình mà nó cũng không có một sự lựa chọn nào hơn thì ở đó không sao cả. Cho nên là trong các ngôi chùa thì thường có nhiều tầng, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh. Cái vị trí nhà vệ sinh ở cái tầng thứ 10 nó phải là cao hơn Đức Phật ở chánh điện rồi, mà không bị xem là mất cái thế tôn kính, không sao cả. Dạ thì không sao hết chứ, không sao hết. Có một vấn đề chúng tôi xin chia sẻ ở đây, đó là cái tượng Đức Phật Di Lặc sẽ được thiết lập ở Kushinaga, Ấn Độ, do cộng đồng Tây Tạng phát bản thảo, bản vẽ và xây dựng đó. Thì cái công trình này là một cái công trình phá kỷ lục thế giới về chiều cao và lớn quy mô của một tượng Phật, vì nó còn gắn liền với cái cấu trúc sử dụng bên trong tượng Phật đó. Mỗi người có thể có một cái nhìn khác nhau, riêng bản thân chúng tôi thì thấy nó áy náy và khó chịu thôi. Bởi vì ở trong cái cấu trúc tượng Phật đó, nó là một cái tòa lâu đài gồm có nhiều tầng, trong đó cũng có sự thờ phượng, cũng có nhà vệ sinh, cũng có những sọt rác, có đầy đủ giữa tốt và xấu, giữa tịnh và bất tịnh trong một thân thể tượng Phật đó. Thì cái này nó làm cho mình có cảm giác gì nó khó chịu lắm. Thì khi mình bày tỏ lòng tôn kính với Ngài đó, thì mình không sử dụng những cái dữ liệu gì trong thân thể của Ngài, và cái đối vật đó phải đang ở trước mặt chúng ta để chúng ta tôn kính Ngài. Hoặc là chúng ta có thể làm giống như cái tháp Bồ Đề Đậu Tràng do vua A Dục kỷ niệm sự thành đạo của Ngài tại Bồ Đề Đậu Tràng. Thì cái tháp đó nó là một cái tầng cao 40 mấy thước, 53 thước, và trong lòng của nó chỉ có một không gian khoảng chừng 10 mét vuông thôi, một không gian với một âm thanh rất là kỳ đặc. Vào trong đó chúng ta có được một cái giá trị tu tập nhẹ nhàng, nhưng không tạo ra cái đường đi lên bên trên để nó tạo ra cái dấu hiệu của lòng tôn kính tuyệt đối thông qua việc tôn thờ. Ta làm như vậy mà hay. Còn đây là một tượng Phật, có thể là cao, một công trình vĩ đại của thế giới, nhưng mà trong thân của Ngài, ngay cả ở trên đầu của Ngài, nó cũng có một cái đường để chúng ta đi ra đứng mà xem cái trán như thế này. Chúng ta có thể đi lên ngay cái bàn tay của Ngài, vì đó là những cái tòa nhà, những cái cấu trúc phòng ở, sinh hoạt, làm việc, rồi thiền viện, rồi tu tập, rồi bệnh xá, rồi tất cả những phòng ốc đều có đủ trọng hết. Cho nên cái đó nó là một cái gì đó mà chúng tôi thấy không hay lắm. Dĩ nhiên là ai cũng có quyền tự do, rồi cách thức sử dụng hình ảnh tượng Phật để gắn liền với những cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Nhưng mà làm như vậy chúng tôi thấy sao nó có cái gì đó, không biết là quý vị có cùng một cái cảm xúc như chúng tôi, hay là hoàn toàn hưởng ứng đồng tình với cái dự án lớn của tượng Đức Phật Di Lặc ở tại Ấn Độ, tức là chuyện tuệ. Còn riêng bản thân chúng tôi thì cảm thấy có gì đó nó không được hay lắm, không được hay lắm, vì có nhà vệ sinh, vì có những cái sọt rác ở trong thân thể của Đức Phật, thì nó không làm cho chúng ta có được một cái lòng tôn kính tuyệt đối được. Cái đó là điều mà chúng ta nên lưu tâm. Nên lưu tâm. Dĩ nhiên là không ai thờ Đức Phật ở trong nhà vệ sinh, nhưng mà việc đi vào nhà vệ sinh mà có mang ảnh Phật trong người không là một vấn đề gì cả, vì chúng ta đang mong cầu có sự bảo hộ và một cái năng lực hộ niệm cho chúng ta với một cái niềm tin tín ngưỡng, không sao cả. cho nên không sao hết á. Ngoài trừ là chúng ta đang đeo trên cơ thể của mình một loại chuỗi, chuỗi đó nó dị ứng với những cái mùi này, hoặc là nó kỵ với những cái mùi của những thân thể vừa qua đời, nó tiếp xúc làm cho cái viên chuỗi đó nó bị rạn nứt, thì chúng ta phải kiêng cử. Hoặc là nếu như thân thể Phật mà chúng ta đang mang ở trên cơ thể của mình đó, được làm từ những cái chất liệu của những cái loại đá đó, thì chúng ta phải kiêng cử thôi. Còn đối với lòng tôn kính đó, thì chúng ta không nên hạn chế ở chỗ này chỗ nọ, để chúng ta tạo ra cái trạng thái chánh niệm định thức nó được lâu dài bền bỉ, và do đó đó cái sự tu tập nó sẽ có những cái kết quả nhất định của nó. Còn ai kỹ lưỡng thì trong lúc mà vào nhà vệ sinh ấy, là vào những phòng tắm tháo ra thì càng tốt, không sao hết đó. Vấn đề là ở chỗ cái tấm lòng của chúng ta mà thôi.
Con cũng thưa xin hỏi thêm thầy một câu nữa. Tại vì con thì hồi nãy cũng nghe cái lời tiến pháp của thầy, cái chuyện này cũng có liên quan với cái tiến pháp hồi nãy thầy nói là giống như mình làm những việc từ thiện gì đó, có mọi người xung quanh biết thì mình không bỏ cuộc. Còn mình làm mà không ai biết thì mình dễ bỏ cuộc. Thì theo như con nghe cái lời pháp của trong cái liệu pháp tư hứng thì nói mình làm việc tự mình làm phải âm thầm á, thì âm và dương mình đều hưởng hết. Còn mình làm mà nếu mà có nhiều người biết thì mình hưởng được cái âm, cái dương thôi, không thì hưởng được cái âm, không được hưởng được cái dương, hưởng được cái dương không được hưởng được cái âm đó. Thành thử ra con nghe hai cái lời này con không biết là cái lời nào là đúng và nào là sai. A Di Đà Phật.
Vấn đề đúng và sai trong trường hợp này không nên đặt ra, mà nó là vấn đề của sự lựa chọn. Chúng ta cũng nên biết qua Liễu Phàm không phải là cái tên, mà là một cái danh hiệu của một vị cư sĩ xuất thân từ Do Học, sau đó giác ngộ đạo lý thông qua việc trao đổi Phật Pháp với một vị thiền sư, rồi có 4 bài viết, và lấy tên người ta đặt tác phẩm đó là 4 lời dạy của ông Liễu Phàm. Vì xuất thân từ nhà Nho và nền văn hóa Nho, cho nên họ và ông Liễu Phàm đã có thể có những cái quan niệm về tiểu ẩn và đại ẩn của Nho giáo. Rồi họ làm một cách thầm lặng, họ làm một cách là không muốn cho ai biết đến. Trong khi đó, những điều mà chúng tôi chia sẻ là nó gắn liền với cái dữ liệu Phật Pháp ở trong kinh. Ví dụ như trong kinh A-di-đà đó, chúng ta thấy là Như Lai Thế Tôn đã được 10 phương chư Phật ca ngợi, rằng là một người rất hi hữu, có mặt trong một cõi đời chúng sanh thì can cường, hoàn cảnh thì vô thường, xã hội thì éo le, con người thì khó quá độ, điều kiện thì không thuận lợi. Ấy thế mà chẳng những ngài thành tựu được đạo quả Bồ Đề, mà còn làm giúp cho những người can cường đó có được cơ hội tiếp xúc với lại cái giá trị Bồ Đề đó. 10 phương chư Phật đã ca ngợi Như Lai Thế Tôn của chúng ta, rồi Như Lai Thế Tôn của chúng ta lại ca ngợi Đức Phật A Di Đà, rằng đã tạo ra một cái cảnh giới mà nơi đó đó cái trạng thái an lạc được lâu dài, được lớn, được mạnh, để cho những người đang có những nhu cầu đó hướng về để có được những giá trị của an vui, để thiết lập cái tịnh độ ngay đời sống hiện tại này như một dữ liệu quan trọng để có được cái tấm visa được sanh về đất nước đó. Là chúng ta thấy là cỡ như cái trình độ tâm linh của các đức Như Lai Thế Tôn, chắc chắn rằng các ngài đâu có bận tâm về lời khen và tiếng chê. Vì cái đó các ngài đã nói trong kinh đó là một trong các ngọn gió thuộc thế gian làm cho con người bị chao đảo, phiền não. Nhưng ở đây vấn đề tán dương á, là để tạo ra một cái giá trị xã hội hóa ở những người khác. Cái thiện cần phải được tán dương, cái xấu đó đến lúc đó là mình không cần phải công kích nhiều, để cho nó biết, để nó tự thay đổi, hoặc là tạo ra một cái hiến kế để giúp cho nó được vượt qua thôi. Còn cái dương, tán dương hay không là ở cái thiện, bởi vì con đường làm lành đó là một con đường thay thế. Nếu như chỉ phê bình cái tiêu cực mà không chuyển dương cái làm lành thì ai biết đâu con đường để đi học. Những người bị nghiện rượu, cây ma túy, nếu biểu họ bỏ mà không có một thay thế làm sao họ bỏ được. Cho nên cái phương pháp thay thế ở trong giai đoạn đầu đó là cho họ ngậm những viên kẹo. Nó có cái hương vị giống như là sự kê ma túy, nhưng không hề có chất liệu của sự kê ma túy bên trong. Rồi sau đó mới thay thế họ bằng những nghề nghiệp bằng những hướng nghiệp, bằng những thái độ, bằng những sự dấn thân để đổi cái cuộc đời và thay đổi vận mệnh của họ. Cho nên là tinh thần của Phật giáo là tinh thần tán dương công đức, bày tỏ việc làm lành để cho những người khác cùng biết, xã hội cùng làm. Chúng tôi nêu một ví dụ, khi mà chúng ta làm một công tác từ thiện xã hội nào đó đó, ít người biết đến đó, thì cái công tác này khó được thành tựu lắm. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn vấn đề và lý giải vấn đề có tích cực hay là tiêu cực mà thôi. Chẳng hạn như là cách đây khoảng chừng 3 tuần lễ, có lẽ là quý vị nếu nào có nghe đài SBS đó, thì biết được một sự kiện là ở trên Tây Úc có diễn ra một cuộc vận động gây quỹ từ thiện mổ mắt cườm cho những đồng bào nghèo khó ở Việt Nam. Cái hội thiện nguyện mổ mắt từ thiện này do một số bác sĩ và y tá đứng ra làm. Cái năm đầu tiên cách đây 2 năm đó, đó là năm họ vận động rất mạnh mà chỉ có được là 70.000 Úc Kim thôi. Năm thứ hai số lượng đó đã giảm đi gần một phần nữa, chỉ còn là 40.000. Nhưng năm thứ ba, tức là năm nay, nhờ cái tác động của đài SBS đưa tin trực tiếp ở ngoài trời, người ta rất là hào hứng, người ta phấn đấu, người ta làm rất nhiều, làm rất hăng say. Cho nên số lượng người đóng góp tiền mặt ngày hôm đó là được 120.000 Úc Kim. Cho nên cái tán dương công đức của việc làm lành đó, nó sẽ mở cửa ngõ cho việc từ thiện được thực thi ở mọi nơi mọi chốn. Nhưng vấn đề ở chỗ đó, cái khác nhau giữa một người Phật tử và những người không phải Phật tử nằm ở vấn đề là sử dụng những cái công cụ thông tin đại chúng này đó, nó là một con dao hai lưỡi. Nếu không biết cách đó, nó là một cách tán dương bản ngã. Khi có nhiều người tán dương, có nhiều người biết đến, có nhiều người khen ngợi đó, thì chúng ta làm vì chúng ta muốn chứng minh tôi là người giàu có, tôi là người rất là rộng lượng, tôi là người thế này thế kia. Tất cả mọi sự chứng minh về cái tính cách cá tôi đó làm cho Phật sự đó trở thành không còn là Phật sự nữa. Nhưng giá trị nhân quả nó vẫn có, giá trị của lòng nhân đạo đây có thể giảm đi. Còn là một người Phật tử thì chúng ta sử dụng cái nghệ thuật tán dương này để tạo tính cách xã hội hóa của vấn đề làm lành lớn dần đến được gieo trồng ở mọi nơi mọi chỗ. Nếu mình làm một mình ai biết mà hưởng ứng? Có nhiều người người ta rất là muốn làm việc lành nhưng mà không có ai kêu gọi, cho nên không biết đâu mà làm, cho nên phải nói lên. Giống như Đức Phật đã nói trong kinh Địa Tạng này, phóng quang tuyên cáo, dùng bằng động từ tuyên cáo, tức là tuyên bố và báo cho người khác biết tin. Tuyên bố nó có cái tính cách gọi là tuyên ngôn, và thông tin nó có tính cách là truyền thông với nhau. Một việc làm lành phải tuyên cáo, làm ác không tuyên cáo là tốt, nhưng mà làm lành không tuyên cáo thì ai được lợi lạc? Cho nên đạo lý nhà Phật dạy chúng ta phải tán dương công đức. Và một trong 10 hạnh nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền mà chúng ta đọc hàng ngày trên các chùa đó là tán dương công đức, và rồi tùy hỷ công đức nữa. Còn đạo lý nhà Nho thì không có cái này. Cho nên Liễu Phàm có thể là một nhà nho học rất giỏi, sau khi hiểu được đạo Phật và thay đổi cả cuộc đời của ông, cho nên ông cảm xúc ông viết lại tác phẩm đó. Nhưng mà ảnh hưởng nho học của ông quá lớn, cho nên cái cách thức ông nói đó, nó mang dữ liệu của nền văn hóa nho học hơn là nền văn hóa Phật học. Cho nên chúng tôi nói ngay từ đầu, vấn đề đúng và sai không có, mà ở sự lựa chọn. Cái cách ẩn như vậy cũng là một nghệ thuật để cho cái bản ngã mình không được trương sinh. Nhiều khi có nhiều người làm có việc có chút xíu mà gặp ai cũng kể để cho người ta biết đến mình, chứ phải kể để người ta hưởng ứng cái công trình từ thiện. Hai cái đó khác nhau. Kể để mời gọi cho người khác cùng làm thì nó khác, nó tạo ra giá trị công đức. Giống như Đức Phật đã nói trong kinh là truyền đăng mọi đèn, từ một ngọn đèn A nó kết nối qua ngọn đèn B, và nó kết nối đến ngàn ngọn đèn thứ 100. Cái số lượng đèn càng gia tăng, nhưng cái ngọn đèn đầu tiên vẫn không bị tổn thất. Cái tính cách truyền đăng đó là cái là mở rộng, phát huy, tăng trưởng, lớn rộng, ngày càng nhiều ngày phổ cập thì nỗi khổ điểm ra sẽ giảm đi theo tính cách tỷ lệ thuận đối lập. Còn nếu như mình làm tốt mà không nói ai làm, tôi thủi là một mình ai biết đâu hưởng ứng. Đau không chưa nói, ai biết chỗ đầu gãi giùm. Cho nên khi có nỗi khổ niềm đau, theo tinh thần Phật dạy là không có ém nhẹm, mà hãy giải bài nó ra đối với người thân. Giải bài với những người mà có năng lực tháo gỡ nó có niềm đau, như một vị cư sĩ của chúng ta, vị Thiện Nam đó đã nỗ lực gắn thân vô để mà làm, mặc dù có thể người kia không có yêu cầu. Phải tạo một cái dịp nói, tạo một cái cơ hội cho người khác cùng làm, thì cái đó gọi là tán dương công đức. Cho nên khi có một việc làm lành nào, cứ tuyên cáo, cứ phổ biến, cứ vận động, không sao cả. Và là những người Phật tử đó, khi có ai tới vận động mình đó, đừng bắt chước cái thái độ. Mà chúng tôi được biết là nhiều người làm việc riết rồi cái sợ, thấy ông thầy sư cô mà tới đó, con ơi, là nói má không có ở nhà, ba đi vắng rồi, để sợ tới vận động. Cái phước báo đến tận nhà mình mà mình không chịu làm, mà mình lại sợ trên trốn cái đó. Có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có không không có tiền thì mình làm bằng thái độ, à, chúng tôi sẽ giúp cho thầy bằng cách là chúng tôi sẽ đi vận động giùm, hay là sẽ giới thiệu cho người khác, chứ đâu buộc mình phải làm đâu. Cái phước đến mà đôi lúc mình vẫy tay chào đẩy nó đi. Mà nếu mình làm thầm lặng nữa thì ai mà biết để mà cái Phật sự đó được thành tựu, phải không ạ? Cho nên phải tán dương, phải phổ biến. Và do đó sẵn đây chúng tôi cũng nói thêm nữa, ở trong các quyển kinh Ấn Tống đó, quý vị thấy là thỉnh thoảng có một cái trang gọi là Phương Danh Ấn Tống. Nhiều người Phật tử khó tính mà nói rằng là cúng dường không có bao nhiêu tiền ở trên, mà cũng để cái phương danh làm chi, cái danh lớn to quá trở ngại Phật sự. Cái đó không phải là cái danh, mà nói như vậy để cho những người khác bắt chước, để tạo cơ hội truyền bá việc làm lành cho người khác bắt chước làm theo. Cái bắt chước này nó rất là có tác dụng. Hồi năm 2000 khi chúng tôi ấn tống quyển kinh tụng hàng ngày, tổng hợp 49 bài kinh mà quý vị được ni sư chủ trì giảng dạy trong vòng mấy năm qua đó, thì có một gia đình Phật tử làm nghề đánh cá ở bang New Orleans, và họ cũng muốn hồi hướng cái công đức để cái nghiệp đánh cá của mình đó được giảm đi. Nhưng mà khi làm đó thì không chịu để tên. Chúng tôi mới gửi email và thuyết phục là hãy nên để tên, thì họ mới nói để tên kẹt lắm thầy ơi. Chúng tôi hỏi là kẹt như thế nào, thì bà vợ thì trả lời một email đó, để tên đó, thì bản ngã mà nó tăng. Ông chồng thì nói theo cái thứ khác, để tên kẹt lắm thầy ơi, bởi vì mốt các chùa khác vận động mà không hưởng ứng cũng rất là kẹt. Cho nên thấy là vợ và chồng có hai quan điểm hoàn toàn khác nhau về vấn đề để tên và không để tên. Cho nên thuyết phục hoài mà không được, chúng tôi mới nói thôi bây giờ chúng tôi sẽ lấy tên của hai đứa con, và chúng tôi đặt pháp danh cho hai đứa con này, mặc dù nó chưa có quy mà. Cho nên chúng tôi đặt thêm với trước đó là chữ từ bi, vì cái tình thương này nó xóa bỏ những cái nghiệp ăn quán giang hồ của đánh cá giết chóc này, chỉ có bằng chất liệu từ bi thôi. Và lấy cái tên của đứa con gái và cái tên của đứa con trai ghép lại thì tạo ra một cái tên mới, và để cái số tiền ăn tống nó đến 3.000 quyển nào. Mà mỗi quyển như vậy lúc đó là đến $2.50 Hoa Kỳ. Vì cuốn kinh này nó đến cả 1.000 trang hơn. Thì như vậy là vì chúng tôi đã thuyết phục mà không thành công, cho nên buộc phải làm như vậy thôi. Người chồng thì sợ là làm công tác từ thiện mà để tên tuổi ra, những chùa khác cũng vận động mà không hưởng ứng cũng kêu, mà nhất là cái chùa thân nhất với mình, phải không ạ? Nhiều người ta sợ vậy. Cái đó là cái nỗi sợ không cần thiết. Mỗi thứ Phật sự nó có một sự tác dụng khác nhau, mỗi người có một quy dòng khác nhau. Có nhiều người làm công tác từ thiện đó, họ chỉ thích mổ cườm thôi. Chúng tôi đã từng làm từ thiện 3 năm qua và vận động họ lấy cái số tiền đó để làm công tác cho mồ côi, họ không chịu. Ấn tống họ cũng không chịu nữa. Họ thích là mổ cườm là vì họ muốn sau này họ hướng công đức cho mắt của họ già mà không bị cận, không bị viễn, không bị loạn, không bị đuôi, không bị mù. Vậy thôi, cái mục đích của họ là chuyện đó thôi. Mình có giải thích cỡ nào đi nữa họ cũng không chấp nhận. Cái hạnh nguyện mà. Cho nên thí dụ nếu như cái nguyện lực ở trong trường hợp này là ấn tống in kinh, và những ngôi chùa vận động trong những Phật sự khác đó, nếu có tiền cứ hưởng ứng, còn có tiền thì thôi, nó đâu ai bắt buộc mình đâu mà sợ, phải không ạ? Còn người vợ thì nói là nó là cái hữu danh, cho nên phải để tên tên khác. Thỉnh thoảng có một số người để trong cái bản danh sách là vô danh, đã gọi là vô danh thôi, để tên vô danh chứ nữa, vì cái vô danh đó là một cái hữu danh. Cái hữu danh không ai biết đến, nó là một cái hữu danh mà tạo ra sự chú ý nhiều hơn nữa. Chúng tôi nêu một ví dụ giờ đây cái tượng Đức Phật Bổn Sư, tượng này có thể có đầu tiên trong ngôi chùa Thiện Hòa của chúng ta. Nếu như ni sư trụ trì mình để cái chữ vô danh cúng dường, thì cái vô danh đó trong vòng mấy ngày thôi ai cũng biết rồi, bởi vì mỗi lần chiêm ngưỡng đảnh lễ ngài cái là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhìn cái chữ vô danh đó người ta hỏi ni sư cái bà nào mà cúng vậy. Ni sư ơi, ông nào không cúng vậy, hỏi liền, phải không ạ? Cho nên cái vô danh đó trở thành cái hữu danh, mà hữu danh nó cắt cớ hơn cái vô danh đó. Đấy. Cho nên là đừng bao giờ để vô danh. Chúng ta vẫn để tên. Và để tên này chúng ta phải mang một cái tâm niệm, không phải để đề cao bản ngã đóng góp của mình, mà là cái cách gọi là xã hội hóa về giá trị đóng góp của nạn để cho những người khác cùng bắt chước. Cái tính cách xã hội hóa trong sự bắt chước trong trường hợp này nó xảy ra theo một cách thức so sánh, mà so sánh không tạo ra sự ngã mạn và cống cao. Mặc dầu Đức Phật nói so sánh hơn, sánh bằng, sánh kém đều là cái cấu trúc của bản ngã với một chục sai. Lấy mình làm cái chủ thể nhận định đánh giá người này người kia, nhiều ít thua bằng hơn kém vân vân. Ở đây chúng ta tạo cơ hội so sánh. Ví dụ một Phật tử nào đó là đến tuổi 60 ăn cái tiền pension, như là một tháng như vậy có khoảng chừng 600-700 đô Úc Kim tại Sydney, hay là một cái giá trị tương đương nào khác. Mà một tháng cái vị Phật tử đó dám có thể bỏ ra 300 đô để làm từ thiện, tức là chia sẻ hết là 40% đồng lương của mình. Mặc dù cái tuổi già đâu tạo ra đồng tiền, mà con cháu cũng không hề giúp đỡ, ấy thế mà họ vẫn có thể sống và tạo hạnh phúc cho người khác cùng sống. Trong khi đó cái người có tiền lương có thể là 30.000 một tháng hay là 3.000 đồng một tháng, mà làm công tác từ thiện chỉ có 5 sen hay là 50 xu thì coi sao được. Mà thấy người này làm 300 cho nên cảm thấy hào hứng quá, mà kêu bảo làm được, tôi sẽ cố gắng làm hơn. Mặc dầu cái sự phấn đấu cạnh tranh trong trường hợp này đó là đã có cái nhọt của cái tôi, nhưng mà cái nhọt đó để làm thiện thì vẫn tốt chứ, đúng không ạ? Cái nhọt đó mà để làm xấu thì mới có tác hại, cái nhọt đó để làm thiện thì cứ để cho cái nhọt. Và cái nhọt đó nó sẽ làm gọt cái bản ngã về keo kiệt, về bủn xỉn, về không có tình thương với người khác. Không sao hết đó. Cái yếu tố tác động lây lan tâm lý xã hội đó rất lớn trong các cái công tác từ thiện mà có đề danh tánh. Cho nên người ta đã làm những bia kỷ niệm, những bia tưởng niệm, những bằng khen công đức là chuyện rất là bình thường. Và nên quan niệm đó là một cái gì đó nó hỗ trợ cho con đường thiện ích mà chúng ta có thể đi qua. Chứ còn nếu mình giấu một mình, thua thủi một mình, ai mà biết để mà hưởng ứng, phải không ạ? Rồi không chừng là ông chồng của mình nói trời, cái bà này mới bà đem đi tìm anh đi để nuôi ông nào đây. Thì thấy tháng về đưa bà 3.000 đô mà giờ kiểm lại trong ngân hàng còn có 1.500 rồi. Chúng ta phải có một cái bằng công đức của chùa về cho thấy tôi đi làm đàng hoàng đó, ông an tâm nhớ không? Chứ không phải mà đem tiền đi cờ bạc đánh bài đâu, mà làm từ thiện. Tôi làm dùng cho ông cho nên ông phải cảm ơn tôi. Thì tất cả cùng cảm ơn lẫn nhau để có cùng giá trị phước lực giống như nhau. Chúng ta chắc là kết thúc tại đây ạ. À, quý vị ngồi lâu mỏi mệt trời lạnh.
Con xin hỏi thầy chút, tại vì ví dụ ngày chủ nhật là ngày thọ bát, nhưng mà con không có đi thọ bát, nhưng mà con đi làm công quả, và hai cái nào hỏi cho thầy giải đáp.
Câu hỏi này rất hay, đó là ngày chủ nhật là ngày đi thọ bát mà thỉnh thoảng là đi làm công quả, như vậy là cái nào nó tốt hơn cái nào? Ở trên chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, Sài Gòn, Việt Nam đó, mỗi một năm nó có 6 khóa tu. Mỗi khóa tu kéo dài 7 ngày. Trong 7 ngày đó các Phật tử được hướng dẫn tu tập, quán chiếu, kinh hành, niệm Phật, tụng kinh, và được nghe đến 7 bài pháp đó. Cho nên là cái ảnh hưởng tâm linh đã làm cho những người tham dự khóa tu cao lắm. Cho nên là cái số lượng ngày càng gia tăng. Thì quý vị cứ hình dung mỗi một khóa tu khoảng gần 3.000 người có mặt thì cái việc nấu nướng như thế nào, phải không ạ? Rất là nhọc công mà mấy thầy phải làm công việc đó. Tức là mấy thầy phải hy sinh. Thay vì nào giờ Phật tử vào chùa làm công quả thế cho mấy thầy, để phục vụ cho mấy thầy. Đằng này ở chùa Hoằng Pháp á, là các thầy trẻ có sức khỏe phải phát tâm làm công việc đó để hỗ trợ cái bao tử cho các hành giả tu tập là những người Phật tử, để họ an tâm họ tu tập chứ. Bằng không cái bao tử nó biểu tình làm sao tu nổi, phải không? Mình đang tu mà bao tử cào 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 đủ kiểu hết trơn, tào tháo dí tào tháo rượt là thôi kẹt rồi. Cho nên cái việc làm công quả nó là một sự tu tập, nó có giá trị tương đương và thậm chí còn hơn cả cái chuyện mà chúng ta thọ trì một cái thời khóa Bát Quan Trai Giới. Nếu như cái trong lúc chúng ta làm công quả đó, chúng ta vẫn biết niệm Phật, vẫn biết quán tưởng, vẫn biết hành trì, và thậm chí thỉnh thoảng chúng ta vẫn mang theo một cái băng giảng nào đó để chúng ta nghe, thì giá trị của nó tăng gấp đôi chứ. Hành trì vẫn có mà có thêm cái năng lực làm công quả nữa thì nó tăng giá trị gấp đôi. Còn những người nào mà có thói quen đi hành trì vẫn tốt thôi, tại vì mình có nhiều cơ tiện phương tiện để hành trì, cứ hành trì. Nói như vậy không phải là chúng tôi buộc các quý vị sẽ đi làm công quả hết, bởi vì nếu tất cả đi cùng làm công quả thì chỗ đâu mà quý vị để làm. Chùa thì cũng có một số thôi, mà có người làm công quả rồi thì người khác đâu còn chỗ gì để làm nữa đâu. Cho nên thỉnh thoảng không sao hết, do đó phải làm sao cho nó thuận lợi theo tính phương tiện thôi. Nếu có điều kiện mà nhà chùa ngay cái ngày thọ bắt quan trai mà nhờ mình xuống bếp để mình làm rau lặt quả, mình không có tụng kinh, mình vẫn đang là tụng kinh đó, bởi vì mình tạo cho những người khác tụng kinh mà. Mình có được cái phước lực của tùy hỷ công đức, hy sinh nhường cái chỗ, cái thời gian cho người khác tu tập, thì mình cũng đang tu. Cái tu đó là tu của bố thí và cúng dường, giá trị nó rất cao. Cho nên là khi Phật tử đến chùa đó, đừng chờ đến các vị trụ trì, các nhà sư nhờ mới làm. Thấy gì làm được là cứ làm, vì cái giá trị làm đó nó làm cho cái thời gian 2-3 tiếng có mặt ở trong một ngôi chùa, mình tạo được rất nhiều ý nghĩa công đức trong trọng. Còn tế xong rồi mình đi về thì mình chỉ có giá trị của sự hành trì, tu tập, quán tưởng, kính lễ, quy thôi, chứ không có những giá trị khác. Còn cộng thêm cái sự làm công quả nữa thì năng lực nó tăng gấp bội. Cho nên ở chùa Hoằng Pháp, mặc dù đông như vậy, những người làm bếp là cực, từ sáng sớm 3 giờ khuya là phải dậy nấu rồi, cho đến 9-10 giờ tối mà vẫn chưa có cơ hội để ngã lưng ra nằm, mà nằm xuống một cái là ngủ liền thôi. Vẫn là những người có công đức, với điều kiện làm bằng tâm hoan hỷ và phục vụ, chứ không phải vì bị bắt buộc hay là làm như một thói quen. Vậy đó, người làm công quả trong chùa phải tận dụng cái cơ hội trong lúc làm đó, mình quán tưởng tu tập thôi, chứ đừng có trò chuyện đời xưa, chuyện đời nay, rồi nhiều chuyện khác nhau. Chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều sự thấy và nghe mà bản Kinh Địa Tạng gọi rằng là không cần thiết đó. Cho nên các tổ Trung Hoa đã dạy chúng ta là ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh tan vọng niệm chết, hiệu pháp thân chư Phật. Cái việc làm công quả là để tạo ra những giá trị của sự hành trì. Còn nếu như mình phân tâm mình nói và nói chuyện toàn là chuyện đời không, thì làm cho cái tâm của mình nó bị phân tâm hướng về những giá trị khác mà nó không thuộc về giá trị tâm linh, mà mình đã bỏ thời gian công sức đến chùa mà lượm lặt những cái không tâm linh về thì uổng quá trời. Cho nên phải tận dụng cơ hội và nhớ cái lời dạy của tổ là ít nói một câu chuyện, niệm như một câu Phật. Thì ý nghĩa niệm như một câu Phật đó có thể là chia sẻ pháp thoại, có thể chia sẻ những lời các vị sư giảng, có thể là chia sẻ một câu kinh, có thể chia sẻ một giá trị công đức, có thể chia sẻ một việc lành, một việc tốt nào đó. Mình nghe lượm lặt ở đâu được, mình kể lại cho người khác cùng hưởng ứng, thì cái đó nó có ý nghĩa, nó tương đương như là niệm một câu Phật, tại vì nó mang tính cách là tuyên cáo và phổ biến, giá trị đó rất lợi lạc. Và tinh thần của người Phật tử phải dấn thân làm hăng sai, làm quên mình và khuyến tấn những người khác cùng làm, thì giá trị nó sẽ lớn. Cho nên nó thuộc về sự lựa chọn và thuận lợi mà thôi. Chúng tôi có mang tới một số cái đĩa giảng tiêu biểu, có khoảng 20 mấy đĩa, tuyển tập những bài giảng trong vòng 2 năm trở lại đây. Trước đây chúng tôi có giảng nhưng không có thâu, gần đây có thâu, thỉnh thoảng có một số băng thì nó không được rõ lắm. Vì tấm lòng cho nên chúng tôi kính tặng đến ni sư trụ trì, và vị Phật tử nào có nhu cầu á thì có thể liên lạc với ni sư để sang lại. Thì nó tổng hợp khoảng gần 100 bài giảng trong vòng 2 năm qua. Còn nếu như ai muốn tham khảo rộng hơn thì chúng tôi đều có phổ biến ở trên trang web mang tên là tusachphathoc.com. Thì nó viết thư không có dấu, không có khoảng cách, tusachphathoc.com. Thì quý vị có thể vào đây để tham khảo thêm. Nó có khoảng gần 200 bài giảng khác nhau, tức là những bài giảng, khoảng 30 bài giảng trong vòng 1.5 tháng qua tại Úc Châu đều được phổ biến ở trên trang web này. Nó được chia thành chủ đề, rồi chia thành mẫu từ ABC, cách nào cũng được. Rồi bên cạnh đó thì nó còn có phần đại tạng kinh mà chúng tôi đã thực hiện trong vòng 3 năm qua bằng những cái giọng đọc chuyên nghiệp của các phóng viên của đài truyền hình và của các đài truyền thanh ở trong nước. Thì nó có các kinh điển Pali, rồi một số kinh điển đại thừa. Hiện tại thì đã hoàn tất hết toàn bộ kinh tạng Pali và các kinh đại thừa như là Đại Bổ Tích, Đại Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, rồi Kinh Hiền Nhân, Viên Giác, Thủ Lăng Nghiêm. Thì trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm tới đó thì sẽ có những bản kinh về A Hàm sẽ được giới thiệu. và chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc đó cho đến lúc nào các bản kinh tiếng Việt đã được dịch ra hết thì nó sẽ được phổ biến trên trang web. Nên ai có những phương tiện truy cập internet thì quý vị có thể vào đây để tham khảo rộng rãi hơn. Bây giờ bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một vài bản kinh nho nhỏ, đó là nghi thức sám hối, sáu căn và học danh, và kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, kinh A Di Đà và kinh Dược Sư, bản dịch theo thể tứ tự rất là dễ đọc tụng, để quý vị có thể, nếu không biết được chữ Hán đó, có thể đọc những cái bản kinh này giúp cho mình dễ dàng hiểu và dẫn đến sự hành trì lời Phật dạy một cách có phương pháp và có kết quả hơn. Trước khi dứt lời, chân thành cảm ơn Ni sư trụ trì đã tạo một thuận duyên rất là lớn cho buổi sinh hoạt của chị hôm nay được diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ, và cũng rất cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của các vị đã ngồi lắng nghe mà không có mỏi mệt để việc chia sẻ được thành tựu mỹ mãn như bây giờ. A Di Đà Phật.